Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2023. Tổng cộng là hơn 64 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Có một bạn đạo mới tên là Zenda ở Sài Gòn.
Bạn đạo mới tham gia lần đầu tiên.
Là ở Sài Gòn anh?
Sài Gòn, bạn của Tân Phú. Rồi.
Rồi, em xin kính chào quý bạn đạo. Có hai câu hỏi đặt ra cho bạn đạo ha. Bây giờ mình hay nghe ông thầy nói đó. Thầy ông hay kể đó là ông hãy buôn bán gì, bất cứ ông làm cái gì người ta cũng đắt, ông cũng đắt khách hơn người ta. Ông làm hơn người ta lúc nào cũng vậy. Như vậy là ông có cái bí quyết gì mà ông bán được nhiều hàng hơn người ta, ông có cái gì đặc biệt hơn người ta? Cái này thầy nói nhiều thứ lắm nha, mình có thể nói ở nhiều góc độ khác nhau. Giờ bạn đạo anh mở, anh bảo mở mic ha.
Thì bạn đạo tham gia ha.
Dạ rồi, bạn đạo nói nha. Ông thầy bán buôn gì cũng vậy, cũng nói năng hơn người ta, tại sao ông có cái đó, ông tại sao ông làm được hơn người ta ở chỗ đó, hơn cái con người thường?
Có cái gì hơn người ta?
Có cái gì hơn người thường?
Thật thà làm ăn, em nghĩ vậy đó chị.
Dạ, còn
có, dạ.
Còn gì khác không?
Em
anh Thi
à, thầy có cái tài ăn nói.
Ăn nói rồi,
ăn nói do dịu dàng để đưa được ăn. Thầy nói cái gì thầy có điển là thầy đưa vào tâm thì con người nó dễ thức tâm hơn.
Có lúc không có, chưa có thiền nha. Có cái ông thầy thiền rồi thì đi buôn bán, còn có cái trước đó nữa.
Chưa có thiền là đã buôn bán.
Trước đó cũng có. Thầy dạ, có cái gì?
Dạ thí dụ thầy bán nước mắm đi.
Đúng rồi, nước mắm làng.
À, thí dụ mà chị mà bán được nước mắm này á, là có lợi cho người người. Thí dụ như cái hầu xưa cái tỉnh nước mắm ở Việt Nam chị biết rồi, nó có một cái dây dừa, dây lá buông mà xé đó, thì ông nói cũng giúp được cho cái người đó có công ăn việc làm. Rồi cái người làm ra cái tỉnh nó cũng có công ăn việc làm. Rồi cái người mà làm nước mắm nó cũng có công ăn việc làm. Thì ông thầy cũng kể hết những một loạt như vậy á. Rồi hai nữa ông thầy nói là cứ lấy bán đi, chừng nào bán được trả tiền. Nói thầy không có cái chiêu như thế.
Cái đó cũng giống người thường á, người thường làm cái đó được. Rồi có ai thấy gì khác không? Có ai thấy gì khác không? Có nghe được thầy nói. Dạ. Dạ.
Con người thành ý kiến là thầy mình á là có cái tấm lòng chân thật.
Hồi nãy thật thà đó, hồi nãy ai nói thật thà đó.
Dạ, em dùng
thằng
em
thật đó. Rồi dạ. Còn có gì khác nữa không? Coi phát hiện cái gì khác không?
Em có ý kiến là thầy dạ. Có duyên. Thầy có duyên, cái duyên ở đây, cái duyên của thầy rất lớn, rất rộng.
Duyên buôn bán.
Duyên buôn bán, thế rồi
duyên buôn bán
có tiền nữa.
Có duyên ăn nói à?
Duyên buôn bán, duyên ăn nói. Cũng có, bạn đạo có nhiều á. Có điển là có, nhưng mà có những khi thầy nói những cái hoàn cảnh ông chưa có thiền, cũng hoàn cảnh có thiền thì nó cũng có khác nhau. Nhưng có một cái đặc điểm, ông có cái tinh thần gì? Bây giờ nói rõ ràng chữ này, có tinh thần gì?
Chị Elise em xin đóng góp là phục vụ nhân dân thì phải, như thầy nói.
Phục vụ nhân dân. Có dính được hai chữ đó, tinh thần phục vụ. Bây giờ mình nghe ông thầy nói cái gì ha?
Tinh thần phục vụ. Phục vụ tối đa, phục vụ vô quải ngại.
Rồi bây giờ mình nghe ha, anh bảo tắt mic cho em.
Rồi.
Rồi bác sau này bác có rồi bác cũng cho người khác. Thì cái tiền mình không có bác. Người đạo nói vậy đó. Mà nó cũng buôn bán, mà buôn bán lớn mà không bao giờ mất khách. Tôi Việt Nam là một mình tôi buôn bán như là bằng bao dưới tôi 5 người comprador mà bán không bằng một góc của tôi. Đi tôi có tinh thần phục vụ nhiều hơn.
Yeah.
Ai cũng tới giao cho ông Tám mà cho mấy người khác tôi không tin. Mà giao tôi thì cái nào tôi làm phong phóc đâu đó đàng hoàng. Người ta tin. Mình phải có cái tinh thần phục vụ thì có ăn buôn bán là phải tinh thần phục vụ. Mà tinh thần phục vụ không có thì nó sập tiệm. Chắc chắn.
Thằng đó.
Mình đi làm restaurant cũng vậy, tinh thần phục vụ rất cao. mình thấy người ta chê một chút không ngon là mình phải làm cho người ta vừa lòng được. Đó. Mà ta không tìm thôi. Tụi đó là tụi quảng cáo cho mình. Khách hàng này hàng đó. Không sao. Mình một nghĩ một năm mình mất 1%, 2% quảng cáo cái đó là cho. Để nó đi quảng cáo khách hàng ngày càng đó.
Thầy nói giờ làm cái gì trong cuộc sống này mình nổi với cuộc sống không, mình không có phạm tội.
Phạm tội là mình phải có cái tinh thần phục vụ, thì làm cái gì mình cũng có phạm tội. Hết sức mình để phục vụ. Còn mua đồ là cướp giật người ta là phạm tội. Phạm tội, lý do phạm tội chính mình tạo tội cho mình. Với tôi bây giờ tôi có cái bánh này tôi ngon hơn nào. Phải không? Phạm tội. Một mình tôi một chợ. Không được. Lấy, mình nghĩ lấy tiền để làm gì? Khi mà tôi lấy 5 đồng để làm một cái gì hữu ích cho công cộng thì được. Mà lấy cho tôi thì tôi buộc tội cho tôi. Tôi chỗ nào tôi nghèo tôi không có tiền. Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi bày sung sướng, hưởng thụ, ăn cái này nhậu kia, hết tôi ghiêng một món là tôi bỏ tù rồi. Tôi ghiêng một món là tôi bỏ tù. Tôi ghiêng ngủ cái giường ngon, tôi ghiêng ở cái máy lạnh, tôi ghiêng cái gì là tôi bị cái đó. Ở đó không chờ, bỏ tù, tức khắc á. Mình chứng minh là người bỏ tù mình, mà không ai. Hồi trước mình không có tiền, đồng vợ, đồng chồng dễ nói chuyện lắm. Hả? Còn 10 đồng thì em giữ đi may được ăn, không thôi mình đói mình đi xin ăn chung đi không sao. À bây giờ tao mà đi xin được đâu.
Không khác nữa thay đổi. Có khi mình có tiền là mình sợ cái tiền hết thì mình không dám xin bằng mẹ mình ra nhà xa lánh.
Tại nó hư. Còn vợ chồng mà không có chia cho nhau. Chia sức. Miếng cơm manh áo cho nhau. Nó thấm thiết trong cuộc đời. Mà có tiền rồi nó có cái chỗ khác. Cho nên mình phải lấy cái tinh thần phục vụ. Cô phụ mình giờ thấy đồng tiền ở đâu có. Ha? Có duyên nghiệp, có vợ, con. Ha? Có bạn bè, có khắp các nơi. Ủng hộ mình có cái này. Cuối cùng trời. Từ mọi trạng thái đóng góp cho mình là mình thấy mình đang sống trong của con trời. Thì bây giờ mình làm sao?
Là
mình có cái tinh thần phục vụ. Anh chắc rồi. Càng ngày càng rộng. Mới mất của. Thế nên ở Việt Nam cộng sản tới giải phóng tôi cái phòng chăm cứu tôi để tôi học tiền ha. Cấm không có đòi người ta cho như thế mà người ta cần tiền để phải dỡ tôi học đừng có ngó mà ta lấy người ta đi học bây giờ ta nuôi dỡ người con thì khó cái việc lấy chứ không có cản nhưng mà nó cũng có cái chi phí của anh không. Biết gì thiếu gì người lấy rồi qua bữa sau mới để còn nhiều hơn trong đó mà tụi tôi không biết dở hộp thế bữa nay tôi tiền nhiều hơn mỗi bữa. Người ta mắc cỡ, người ta tự ái, ta lấy cái đồng tiền của bữa sau. Bây giờ vô đó thấy là cái cơ quan từ thiện, tôi là thằng hiền, tôi đi gạt cái thằng độc ác, nó cũng có cái chi phí anh hùng của nó có cái nhân tâm của nó. Thì có nhiều người nó lấy thằng này nó đi chơi bờ mà không cứ để nó lấy. Có đó. Chết bữa sau thằng đó nó bỏ tiền đi. Mấy người mới mắc hồn. Nó đừng có nói người ta. Mình đã nói ra cái tinh thần như vậy là như vậy. Để người ta lấy. Tôi biết mà tôi ở lối xóm tôi biết thằng đó nó lường gạt. Nó tới nó lường gạt âm tôi. Không có của gì của tôi mà lường gạt. Nó lấy của đồng bào. Sao này nó phải trả nợ cho đồng bào. Tại sao nó lấy của tôi. Tôi làm gì có của. Tôi có chút kỹ thuật giúp người không? Tôi cũng đóng góp cho nó hả? Mấy người biết làm sao cái nói nó nghe được nó mắc cỡ nó không sao. Tôi buồn mấy người đó. Nên để nó tới rồi tôi mới độ nó được. Tiếng người mấy người lối xóm Kim Hải, Bà Rịa.
Hay không? Hay không? Mà ông Phật cũng làm việc khác người đó. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Thì trước hết là cũng nâng cao cái tinh thần phục vụ mà phục vụ cho tất cả. Cái đó là cái căn bản là phải có tinh thần phục vụ cho tất cả. Nên nhiều người chứ không phải phục vụ cho một người không. Rồi sau đó nó ông có cái thích của ông mở rồi đó thì ông suy nghĩ không có giống như người phàm. ông cũng như là thoát phàm, người phàm thì cứ canh giữ tiền bạc, sợ người này nó bất lương, nó vô nó lấy tiền lấy của, bởi vậy mới để cái hộp tiền đó để tự do, ai muốn cho bao nhiêu cho, mà ai muốn lấy cái gì lấy. Thấy không? Ông Phật ông khác cái vụ đó đó. Người ta sợ mấy người bất lương nó vô nó hút xì ke, rồi nó vô nó mở cái hộp đó, nó lấy tiền, nó đi đầm bậy đầm bạm. Nhưng mà ông thầy ông thấy cái tiền đó không phải của ông. Ông nói là tiền của đồng bào. Đồng bào bỏ vô thì người nào lấy thì có luật, thì mai mốt nó phải làm, nó trả lại, trả nợ lại. Thành ra cái luật vay trả ông thấy rõ rồi. Thành ra ông có mà tính cái chuyện chút chút như cái người đời. Người đời là phải tính hơn thua tiền chút, vậy sợ cái này mất cái kia. Nhưng mà ông thầy ông đã vượt khỏi cái lớp đó rồi. Ông thấy ông cũng như là thoát tục rồi. Ông thấy cái chuyện ở thế gian đó là không có ai mà lấy được của ai một cái gì. Mà cũng chẳng có ai đem ra khỏi quả địa cầu một cái gì. Mà chẳng có ai cướp giật được ai một cái gì. Cái tâm là chỉ muốn độ người thôi. Thì ông cũng để cho mấy người ta tự thức. Tới ngày đầu đó họ cũng thức. Thành ra ông rất là kiên nhẫn, rất là chờ đợi, chứ không phải là đòi hỏi có kết quả liền, người kia phải thức tâm liền. Nhưng mà ông đầu tư một cách dài hạn, chứ không phải là ngắn hạn như mình. Không? Mình thì mình thấy ngắn, ông Phật ông thấy xa, ông hiểu luật trời, ông biết cái luật trời nó sẽ tác động như thế nào và cách nào để giúp đỡ cho người ta thức tâm. Thành ra ông có lo, không lo là mới là nhàn hạ là mới luôn luôn, ông cứ giữ sự thanh tịnh là vậy đó. Còn mình vô là mình thấy mấy cảnh đó là mình động, mình sợ mất tiền, mất của, mình sợ người này lường gạt mình, người kia lường gạt mình đó. Thì lúc đó lúc nào mình cũng động, tâm mình nó không có bao giờ yên hết. Còn hiểu luật trời như thầy đó, thì lúc nào cũng tâm cũng không có động.
Hay, hay ha, ông Phật hay không? Cái tinh thần phục vụ nó quan trọng lắm. Thật sự mà nói, ông Phật ông nói ra cái chữ tinh thần phục vụ của mình thấy nó đơn giản chứ không phải. Có nghĩa là mình phục vụ trong cái sự nhịn nhục của mình, người ta có ăn hiếp mình, người ta có hiếp áp, hiếp đáp mình cũng phục vụ tới cuối cùng. Ngay cả đi tới nhà hàng nó ăn đó, nó không trả tiền cũng cho nó ăn đi. Nhưng mà sau đó thì nó đi nó quảng cáo giùm mình. Cái đó là chỉ ông Phật mới làm. Cho nên giờ nó chỉ có ông Phật mới dám làm thôi, chứ mình không dám làm, là tại vì cái nhà hàng mà mở ra nó ăn miễn phí không sao mà sống.
Vậy ông nghĩ cái tiền đó là cũng như mất cái tiền quảng cáo.
Tại vì mình quảng cáo thì mấy người đó nó đi quảng cáo giùm, à cái tiệm đó nó có cái tinh thần phục vụ cao, có cái tâm ví dụ vậy. Nhưng mà ở đời thì nó khó chỗ đó. Nói thật cái đó khó ông bà, ngay cả bây giờ bạn đạo có hiểu câu nói này cũng khó làm chuyện đó.
Tại vì ông Phật ông thấy xa hiểu rộng.
Dạ, ông biết là nó không có ăn cắp của ông biết, ông thấy được.
Ông biết là không có cái gì của ông á.
Mình làm cái gì?
Cái gì của mình là của mình, chứ làm sao mà ông Phật ông nói không có cái gì của ông á.
Trong cái tinh thần phục vụ này cũng có nói đó, thấy không? Cái người mà không có tiền thì dễ làm bậy lắm, nghèo không có tiền thì dễ làm bậy lắm ha. Thì mà bất cứ một cái gì của mình ghiền mình cũng là bị bỏ tù. Bất cứ một cái món gì mình ghiền mình cũng bị một cái gì đó mình ghiền cũng bỏ tù, cái giường ngon cũng không được, ăn mà đòi ăn ngon cũng không được, máy lạnh cũng không được, cái gì cũng bị bỏ tù hết. Thế dễ sợ không? Cái gì cũng vậy. Cho nên ông Phật ông nhìn thấy hết mọi chuyện nó khác với mình ha. Cái tinh thần phục vụ mình nó không có được tính toán, có nghĩa là không phải là mình nói mình phục vụ cho mọi người là mình mở cái lòng từ bi mình ra đâu, không có đâu. Mình còn tính toán, ví dụ như người này như thế này, người kia như thế kia, mình cũng có cái sự so đo trong đó. Chứ không phải như ông Phật là ông mở hết cho nên ông không có kẹt. Chứ còn mình mà có tinh thần phục vụ nhưng mà không có nói trọn lành như ông Phật nha, khó lắm á.
Mình còn so đo, mình còn
tính. Mình còn tính á, chứ không phải giỡn à.
Ông Phật ông nói không có cái gì của ông hết, so đo làm gì.
Nhiều khi à.
Không có cái gì của ông mà cũng chẳng ai lấy được cái gì của ai. Còn của ông trời không à. Ông nghĩ được, thức ông hiểu được như vậy mà ông làm được như vậy.
Cái này nó dính dáng tới một câu hỏi của bạn đạo, nói là con hồi nãy giờ không có tham, mày thầy tập cho con tham. Thầy la liền là tại vì cái người này hồi trước đến giờ không có tiếp xúc tới tiền, tự nhiên cho một đống tiền là người ta khó chịu liền. Người ta nói tại thầy tập cho con tham. Nếu mà đó, cho nên nãy thầy mới nói đó, nếu mà con lấy cái tiền đó con lấy cho làm cho hữu ích cho công cộng thì khác, còn mà lấy cái tiền đó xài bậy là mệt rồi,
mang tội.
mang tội liền. Cho nên đâm ra đó cái tinh thần phục vụ không phải ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể thực hiện giống như ông Phật được. Khó lắm à. Cái người thương mình, cái người thích mình đó, thì mình phục vụ kiểu khác. Mà không thích mình đó, cũng phục vụ. Cũng có tinh thần phục vụ nhưng mà còn tính chút xíu. Không phải dễ đâu.
Còn mê chấp, còn tính toán so đo thì khác rồi chứ.
Nhà có cái chấp ở trong đó. Chắc chắn không phải là giải tỏa hết cái vấn đề đó. Đó là cái sự trọn lành của ông Phật là vậy. Cho nên ông mới nói là lấy của đồng bào phải trả lại cho đồng bào là vậy đó. Mình lấy của ai cái gì thì mình trả lại cho cái đó.
Đúng được trời rồi. Thành ra không có tính toán, không có sợ đâu, không có sợ, không có ôm còn mà sợ mất.
Ông thương cái anh mà anh lấy tiền ở cái anh đó cướp trộm gì không biết, ông lại ông lấy sau đó cái anh anh bỏ đi luôn, tại anh bất cỡ mấy cái chị này nói quá đó. Thì anh bất cỡ anh bỏ đi luôn, thầy cũng có buồn, ông nói khi mà nó tới thì tôi địch độ nó, ông thầy mình lộ nó được, bây giờ đi mất tiêu sao độ. Ông nói tôi cũng buồn á, là tại vì nói quá anh ta bất cỡ, anh ta tự ái anh ta đi. À, mà ông Phật là ông có cái tính toán của ông tính là cái ông này ông quay trở lại để ông độ cho cái ông này,
tính cứu độ.
À, mà không làm được là tại sao? Tại bà bạn đạo còn tính
tính dùm ông Phật,
tính dùm. Cho nên cái khó là cái tinh thần phục vụ, bất cứ ở góc độ nào tinh thần phục vụ như ông Phật á, là phải trọn lành, phải khai thông hết mấy cái tinh thần phục vụ nó mới cao, nó phải hoàn toàn như vậy. Có nhiều khi tinh thần phục vụ mình nhìn bên ngoài mình thấy à cái người đó phục vụ nhiều quá, nhưng mà bên trong nó có sự tính toán để nó củng cố một cái gì đó, nó có.
Bởi vậy mới nói là trình độ không mua không bán là vậy.
À, cho nên đâm ra muốn làm như ông thờ Phật, như một cái cơ quan từ thiện không phải dễ nha. Cho nên khi mình hiểu được tinh thần phục vụ là mình học được một phần của ông Phật, để mình biết được cái tâm mình mở đi một chút xíu. Chứ không thôi nào giờ nó cũng có cái bó buộc ở trong mà mình không thấy. Bây giờ ông Phật ông mở cho mình ra chút xíu, để mình mở ra chút xíu, để mình mở ra cái lòng của ông. Giống mình làm sao cho chút xíu giống như ông đi, đừng có làm 100% giống ông, tại vì làm không nổi. Chắc chắn làm không nổi. Không phải làm nổi đâu, nói chứ tinh thần phục vụ nói như vậy chứ mà làm không có đúng đâu. Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, ông Phật ông nói một chữ là giá trị của một chữ nếu mình thực hiện.
Thì nhớ nè. Đòi hỏi thực hành và dạy công mới đi tới chứ đâu có phải nghe mà hiểu làm được liền.
Dạ.
Cho nên đây là mình chỉ nhắc lại cái siêu lý của ông Phật. Rồi đó giờ mình lý luận theo cái lý phàm tục.
Dạ.
Phải coi chừng, phải canh chừng đủ thứ, nhưng mà ở đây mình học cái siêu lý của ông Phật là nó vượt khỏi cái mức phàm.
Cho nên thầy mới nói hôm qua đó, học chân lý là phải đi tìm cái chân lý đó. Tại sao ông nói vậy mà mình làm không được?
Tại vì thoát rồi, còn mình bị kẹp kẹp đủ thứ hết trơn.
Cho nên học là, đạo.
Với lại mình còn nghĩ tới hưởng thụ, ông Phật ông có nghĩ hưởng thụ hết, thành ra ông đâu cần gì nữa.
Cho nên đâm ra mình thấy ông Phật, ông nói một cái câu nói của ông đó là cái giá trị ở chỗ nào, đó là cái mình học. Mình đào sâu là vậy đó. Không phải là mình soi mói, nhưng mà mình đào sâu cái lời nói của ông Phật. Có bốn chữ tinh thần phục vụ thôi à. Mình thấy ông làm đủ chuyện hết trơn, đâu phải giỡn. Đem cái tùng từ thiện bỏ đó, ai cũng lấy. Không sao hết, cho nhiều cho, lấy nhiều lấy. Không tính toán. Còn phải độ cho cái người đó nếu mà cái người đã lấy.
Phục vụ luôn tới độ cho phần hồn cũng là phục vụ đó, chứ không phải là phục vụ.
Yeah.
Mà độ luôn, tính tới cái độ luôn cho phần hồn đó, kêu bằng từ bi tận độ.
Thấy ông Phật không khác mình không? Mình mới có chút xíu đó thôi, mình phục vụ thôi. Nhiều khi mình cũng có trong đầu mình cũng có tính á, cái người mà không thích mình cũng tính toán chút xíu. Cho nên đâm ra cái ông Phật nó khác. Ông cho cái người đó rồi mà ông còn muốn tới để nó quay trở lại, để mà độ nó thêm một lần nữa, để nó sáng con mắt ra, để mà nó đi theo cái con đường của ông. Ông muốn như vậy mà.
Ông gài đó.
Dễ sợ không? Cái đó là một cái bẫy mà trong cái sự thanh tịnh mới làm được. Dễ sợ không? Mình nhìn thấy rõ ràng ông không phải một cách đơn giản muốn cho người ta làm cái chuyện thiện là phải làm bằng cái tâm của mình, cái tinh thần phục vụ phải cao như ổng. Bây giờ ông giải ra mình mới thấy.
Thường người ta với thế gian người ta gài bẫy để hại người. Ông gài bẫy để cứu người.
khác xa lắm. Cho nên những cái chân lý mà mình học ở đây có nghĩa là mình đào sâu vô. Tại sao một câu nói đơn giản mà nếu mình em với anh Bảo không nói thêm nữa, ban đầu chỉ nghĩ tới đó à. Nhưng mà khi đi vô sâu một cái mới thấy à đúng, rõ ràng ông Phật ông làm một cái chuyện của ông khác hơn người thường. Ngoài cái chuyện phục vụ bình thường, bán nhiều khách, có nhiều người tới mua là cái chuyện là bình thường, là cái duyên bán ở ngoài đời cũng có. Nhưng mà cái của ổng là ổng độ luôn cái người bán nha. Ngay cả cái người bán cho ổng cái nước mắm, cái nước tương đầu tiên á, ổng cũng độ cho cái bà đó luôn. độ sau này cái bà đó đắt hơn á, ông độ cái người đó luôn á, rồi cái thằng mà nó cạnh tranh với ông độ nó luôn á, khủng khiếp như vậy đó. Có nghĩa là ông không phải là ông làm cái chuyện nhỏ đó đâu, mà ông làm hết những cái chuyện khác, cho nên người ta mới nói là ông là người gì, đại trí hả, đại trí mà hiểu đại dụng. Trí mà hiểu dụng
hiểu
đại
dụng.
Trí mà hiểu dụng hiểu dụng
tiểu
tiểu dụng tiểu dụng.
Dụng.
Đại trí mà tiểu dụng, dụng trong cái sổ nhỏ rồi, chỗ buôn bán là nhỏ rồi, nhưng mà ông không có nghĩ chịu đó, ông nghĩ là ông độ những người đi theo ông, những người bán buôn cùng trong cái xưởng của ông cũng độ hết những người đó, rất độ luôn. Ông nói cho nên tại sao ông nói là cái chỗ mình làm việc thành cái chùa hay thành cái nhà thờ là vậy đó, cái độ của ông nó độ lớn lắm, độ cho cả chúng sanh chứ đâu phải như mình có chút xíu đâu. Để, thấy không?
Để gì mới là Phật.
Đó, ông Phật ông khác mình là chỗ đó. Cái buôn bán của ổng thôi, một cái chuyện nhỏ của ổng thật sự không phải buôn bán, ổng lấy tiền ổng lãnh lương đâu, ổng lãnh lương ổng nói 10 đồng chứ ổng lấy đâu có 1 đồng mà. Ngay cả khi mà tới lúc mà giải phóng xong rồi ổng đâu có tiền. Ổng nói là tôi cho người ta hết á, nếu mà tôi để dành là bà Tám nhiều tiền lắm á. Cho nên năm ra mình thấy ông Phật ổng khác, ổng xuống ổng độ nhân thấy rõ ràng khác nhau, cho nên mình muốn thực hành giống như ổng á, là lấy cái gương đó đó. Lấy cái gương từ cái lúc đó đó. Cái đó là cái mình học. Chứ không phải ông thành đạo rồi, ông vô, ông thấy tùm lum tùm lá rồi. Lúc đó ông ra, ông nói là khác rồi. Cho nên mình phải lấy cái gương đó đó, cái tấm gương lành là ở chỗ đó đó. Từ cái chỗ nhỏ đó mới đi tới thành đạo đó. Thì cái đó nó khác. Thì mình học là học từ chỗ đó. À, Bảo có nói thêm.
Không.
Trời, câu tiếp theo, câu này hay lắm. Câu này anh Bảo cho bằng đạo tham gia nè, câu bằng này hay lắm. Câu này nhiều người nói lại mới đủ nè. Thầy hay nói cái câu là anh em tỷ muội là một. Không, tất cả mọi người tỷ muội là một. Tại sao Đức Thầy nói cái câu đó? Trời, bây giờ anh Bảo mở đi. Cái này mọi người có thể nói được.
Rồi. Cái này dễ mà.
Đúng rồi đó. Rồi mọi người nói đi. Tại sao mình là anh em tỷ muội?
Em xin đóng góp trước chị. Tại vì mình là, đều là con của Thượng Đế. Nên cùng một nhà.
Một nhà.
Là anh em tỷ muội. Em để bạn khác, bạn đạo khác đóng góp.
Rồi, còn gì khác không anh?
Thì nói ra thì cho anh em mình, nếu mà nói ra thì cùng một thức thôi, chứ không phải là hai thức, cứ một thức à.
Một thức, được điểm ạ. Rồi, tiếp tục. Còn ai nhớ gì không?
Cùng chung một đạo pháp.
Đạo pháp là không phải ai cũng được cùng chung, cũng là cùng chung. Đạo có nghĩa là sự quân bình, cũng nói được, nhưng mà thầy ít có nhắc cái đó. Một thức là đúng, con một nhà là đúng. Rồi gì khác nữa không?
Vạn vật đồng nhất thể.
Đúng rồi đó. Rồi gì đó. Thầy tổ mấy người khác không? Cùng thầy tổ gì không phải anh em à? Hả? Mấy người đi đạo Mật Tông hay là đi đạo Thiên Chúa hay đạo Hindu rồi không được à? Không phải. Dạng vật động nhất thể là đúng á.
Dạng vật động nhất thể là mình tính, không có tính con người không nha.
Tất cả
tính...
dạ.
Như tất cả quy nguyên về một mối đó.
Rồi gì nữa không? Bằng đạo khác. Nhiều lắm nha, nhiều lắm á, nhưng mà mình chủ yếu có cái gì thêm nữa thì mình sẽ nói ha. Giờ còn ai nói gì nữa không? Rồi, anh Bảo tắt mic cho em cho bạn đọc nghe nha.
Như thầy, thầy nghĩ mấy 4 tỷ con người là 4 tỷ con người ở thế gian này, vậy là bao nhiêu đấng siêu tự nhiên có thể?
Bao nhiêu tỷ cũng có một lý mà thôi. Hồi nãy giờ 4-5 người ngồi vậy mà nó nghe có một thứ. Hiểu không? Một cái thức mà thôi. Một tỷ, một triệu, một ức nhưng chỉ có một. Được quy nhất là quy nhất. Có một thôi. Không có hai. Nhưng mà mình ngồi đến mấy tỷ, ngồi tính chuyện mấy tỷ, cái đó là không có đúng. Ông trời, ông chiếu có một cái mặt trời mà cho mấy tỷ. Thì mỗi người mà hướng lên thì chỉ có một mặt trời thôi. Một cái ánh sáng như nhau. Không có khác nhau. Bây giờ trên thiên cái là khi mà thiên lôi đã đánh cái rầm, tôi nghe nó kêu cái rầm đó, thì anh Việt Nam cũng là sấm sét, thằng Mỹ cũng nói, thằng mọi trên đường cũng nói sấm sét, nó đâu có sửa được cái câu đó.
Khác cái là khác
cái tiếng khác, nhưng cái thức nó nhìn nhận là sấm sét. có một thức mà thôi. Chứ đừng nói người này khác hơn người kia kia, thành nó đâm ra kỳ thị là không tiến qua được. Nó có một thức thôi. Hỏi cho lấy gì chứ một thức, bây giờ tôi lấy dao tôi rạch anh xịt máu, mọi người hít hả.
Cái tay anh này xịt máu tội nghiệp quá.
Có mới gì anh mà tội nghiệp, tay tôi chảy máu mới gì anh.
Nó đồng với
thầy. Vạn linh đồng với thầy. Hiểu không? Cái vũ trụ càng không với mình là một, không có phải hai. Anh ngồi anh đang hít thở, anh có sự hít thở anh mới sống như gì. Mà có sự ấm áp của cả nhân loại anh mới có sự sống như thế. Tất cả mọi người đều hưởng có một anh, không có hai. Cho ông lấy tôi giàu hơn tôi hưởng khác, ông cái nghèo hơn tôi khác không phải. Thằng nó ngồi hoài nó cũng hưởng cái hơi nhẹ nhàng để nó sống. Cho ông kia ông ở trong nhà cũng có nhiêu chuyện đó. Có thể cũng đúng năm chắc. Đúng tháng rồi ông cũng phải ra đi như thằng mày kia. Không? Cái xác ông có khôi sinh như nhau, cũng có khác. Mình hiểu cái thích bình đẳng á, mình làm việc lên, mình thanh tịnh hơn. Còn thiếu cái thức bình đẳng á, mình giới hạn mức tiến của chính mình ở trong sân si mê chấp hơn thua. Nhưng mà thiếu thầm thà với chính mình là tự lạc mình. Mình đang hưởng cái khí trời chung nhau mà mình nói tôi khác khác thế nào, mình thiếu thầm thà với mình không? Anh căn nhà đẹp thiệt đẹp mà làm bằng vàng mà anh không có hơi thở anh cũng chết à, một tỷ cũng chết, mình thấy rõ không? Cái cơ thể này là quan trọng.
Quỳnh Lộc, anh Bảo nhớ lọc lại. Rồi.
Nói Cẩm Tú nhắc cái chị Zenda, nó chỉ kết nối âm thanh đi, chứ chị vô chị không có nghe gì hết.
À.
Cẩm Tú nhắn chị giùm đi.
Không thấy chị nghe. Tôi
mà chị không có mic, là chị không có biết kết nối âm thanh. Đó.
Ừ.
Thành ra chị vô chị ra hoài mà chị không có biết kết nối âm thanh, đó, chị không có nghe được.
Tú điện rồi vậy đi ha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục anh Bảo tóm tắt cái này nha. Có anh Bảo có để ý những cái động tác mà thầy nói không? Những cái chữ thầy nói không?
Thì Ellie nói đi.
Không, hồi nãy em có nghe mà tại cái sự ồn nên em quên đi hai chữ. Nhưng mà anh Bảo lặp lại đi, em coi coi có còn thiếu không?
Thầy nói một lý nó mở một cái ánh sáng như nhau đó.
Và à, đúng rồi đó.
Một cái ánh sáng như nhau. Là mình gặp từ cái đại hồn là một cái đại khối liên quan chiết ra là mình cũng là một cái ánh sáng thôi. Mà tất cả quy nhất về là cũng chỉ có một ánh sáng thôi.
Rõ gì nữa?
Mặt trời này cũng có một cái thôi. Mình...
Đúng rồi. Cái đó đó quan trọng lắm đó. Rõ gì nữa? Rõ gì nữa?
Thức bình đẳng.
Đúng rồi. Rõ gì nữa?
Tại
thầy có nhắc cái chữ của anh Bảo đó.
Thì bạn vật đồng nhất thể nói rồi.
Rõ gì nữa của anh Tư, anh Thi
tất cả là mình thức. Thức ai cũng hiểu giống nhau hết á. Duy thức là chỉ là một thức thôi chứ không có nhiều thức.
Thấy không? Thấy không? Bao hết cái câu này, bao hết thật sự đó, nó là một cái đề tài là anh em tỉ muội là một, có nghĩa là nói về cái sự đồng nhất trong cái ánh sáng. Và ánh sáng được xuống có một loại ánh sáng thôi chứ không có hai ba loại ánh sáng. Quan trọng là khi mà gom quy nhất lại á, thì cái đó mới là cái khó, cái quy hội cái đó mới là khó ha. Cho nên đâm ra con người xuống thế gian là từ cái ánh sáng thì nó giống như nhau thôi, nó cùng một cái thức như nhau hết, rồi nó cùng hưởng một cái thanh khí như nhau, một cái khí trời như nhau, rồi nó cũng là từ cái mặt trời chiếu xuống mình hưởng cũng giống nhau, rồi mình hiểu cũng giống nhau. Bây giờ ông trời cũng sấm cái đùng, ai cũng nói cái đó là sấm sét chứ đâu có nói khác được. Cho nên những cái đó là bình đẳng, có nghĩa là tất cả mọi người đều có sự bình đẳng trong cái ánh sáng đầu tiên xuống thế gian nha. Em nói đầu tiên nha, chứ không phải bây giờ nó đã qua nhiều cái lớp rồi, qua nhiều trận rồi ha, qua nhiều trận rồi, thua nhiều trận lắm rồi, cho nên năm ra nó sẽ khác đi ở cái trật tự. Cho nên năm ra đó, khi mà người ta ông thầy ông hay nhắc anh em tỉ muội là một á, thì mình hiểu rõ, tại vì nó chỉ là một mà thôi, không có gì khác biệt hết. Chỉ có điều cái người sinh ra ở cái thế gian này, ở bao nhiêu kiếp rồi, quay đi quay lại bao nhiêu lần rồi, thì cái sự hiểu khác nhau, cái trật tự cũng khác nhau, những cái đó nó khác nhau ở cái thời điểm này thôi. Chứ thật sự từ bên trên xuống nó giống nhau hết, nó không có gì khác nhau, cái thức bình đẳng là như vậy. Cho nên mình sẽ không có bị kỳ thị, hồi nãy thầy nói, nếu mình không hiểu mình sẽ bị kỳ thị liền. Mình bị kỳ thị liền, từ cái cao cái thấp, tất cả những cái đó là ở phần đời, nhưng mà phần đạo mình hiểu được, đó là cái thức như nhau hết, cái thức bình đẳng như nhau, không có gì khác nhau. Ha? Nhớ ha, từ ánh sáng bên trên xuống, cái mặt trời cũng mình cũng hưởng một thứ, và cái thức cũng giống nhau, và cái hưởng cái thanh khí trời cũng giống nhau, không có gì khác nhau hết. Còn gì không đâu? Rồi, câu tiếp theo. Đố bàn đạo nè, câu này dễ nè. Cái trứng có trước hay là cái hộp, cái trứng có trước hay là con gà có trước? Cái này em có đưa lên rồi. Cái trứng có trước hay là con gà có trước?
Cho bạn đạo trả lời ha.
Dạ. Rồi, nói nha. Không nghe anh đâu.
Không có ai nói anh chồng nha.
Anh Thi phải không? Hay anh nói?
Anh mở nhưng mà anh không có nói.
Thì có cái trứng, cái trứng có trước.
Tại sao?
Thì có cái trứng nó mới ra con gà.
Mà tại sao?
Tại sao?
Tại sao? Có ai nghe chưa? Nghe tại sao?
Em hỏi ngược lại. Thế bây giờ quả trứng, cái gì sinh ra quả trứng? Phải có con gà thì em mới sinh ra quả
trứng. Ở đâu có con gà?
Ở đâu mà sinh ra con gà?
Ở đâu có con gà?
Ở đâu mà trên trời thấy con gà xuống hả?
Ai cười á?
Em là em nhớ tới Tôn Ngộ Không á, từ cũng hát xong ra.
Điển, cái điển âm dương nó kết hợp lại á, nó mới qua có cái sự quá quá xanh xanh thượng đế tạo ra mà. Trước khi tạo ra cái gì nó cũng phải có cái âm dương nó kết hợp với nhau nó mới tạo ra được chứ.
Đúng rồi đó. Cái đó mới là cái chính của đạo. Ha, cái chính của đạo là vậy. Nó phải có một cái điểm gì đó nó phải có. Rồi bây giờ mình nghe. Mình nghe ông thầy nói cái gì nha. Em chỉ nói là đúng rồi chứ mà ông thầy nói gì mình sẽ nghe ha.
Phải có cái thân, cái trược hai cái hợp tác lại nó mới thành. Thì cái trứng nó thành trước khi có con gà. Nhưng mà nó muốn thành cái trứng á, nó phải có lưỡng nghi hợp nhất, hợp trợ, có đắp, có phần thanh, có hợp trợ. Hai cái nó hợp tác, nó mới nổi. Thấy không? Thì cái trứng luôn luôn nó trước con gà, chứ không phải sau con gà. Rồi tiếp tục đó, tạo thành cơ thể của con gà. Mà cái cơ thể con gà trong đó, nó cũng ngũ tạng, cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Nó cũng những cái dữ liệu. Nó có sáng có tối bên trong, nó hòa hợp với bên ngoài, rồi nó nắm cái định luật quá quá sinh sanh, nó phải để cái trứng trước khi con gà. Thấy chưa? Cho nên phải có lưỡng nghi hợp nhất. Ta tu tại sao làm pháp luân thường chuyển mà kéo chạy từ dưới này mà đi nút lên nào, từ dưới này phải lên hợp tác hợp nhất đi trên đầu này, nó đủ quá nó mới thành đạo. Còn tu bằng lý luận không bao giờ tới được. Nhưng mà hành, tu là phải hành, tu hành. Chứ không nói tu không, tu hành, tu là phải hành. Hai cái nó hợp nhất, nó mới thành. À, thì nó mới trở về cái thánh thai được. Nó quy nguyên, trường nó ngồi xuống nước, thì nó thành. Vì nhờ cái đó xuống tầng, nhờ đâu, nhờ cái pháp luân mà làm thông cái sinh sống ở đây, nó mới trụ đi. Mà cái rút cái đó làm gì? Tại sao tôi trụ ở đây mà tôi chưa thành? Tôi trụ đây tôi còn phải học. Ở đây tôi trụ thì thấy tôi cao nhất trong cái thể xác này, nhưng mà ở ngoài tôi thấp nhất. Tôi phải học. Học là sao? Tôi phải ra phóng lên chút thay đổi, phóng lên chút thay đổi, phóng lên chút thay đổi. Học cho cái thần thức tôi càng ngày càng thức càng mở, hiểu nguyên lý nguyên nguyên của trời đất. Học lâu lắm mới hiểu, lý luận không khó ra được. Mà thường đến nằm trong mình, nằm trong hơi thở, nằm trong dưỡng khí, nằm tất cả trong cơ tạng của mình. Vì mình chưa thanh nhẹ, mình chưa quy nhất. Thì khi các bạn tu làm cái pháp luân này nó quy nhất rồi, các tạng nó huệ tâm nó mở rồi, khẩu thiệt mở hết rồi, thì lúc đó thường đến đâu có sao. Cái cuộc hành trình của các bạn đi về Thượng Đế nó dài, tính là km nhiều lắm. Mà một ngày nào đó phải ngộ ngài, nếu mình chịu đi. cho nên đừng có bận tâm nữa. Tôi tu về tôi già rồi tôi không được, đừng có nghĩ như vậy. Cứ việc làm tới nó sẽ đi, nó đi tới, nó đi tới mãi mãi. Nếu mình trì kỳ trí thì nó kết thúc trong kiếp này, và nó gặp những cái phản động lực rất nhiều để mình giải quyết. Càng nhiều mình càng phong phú và tiến nhanh hơn. Nè, nên cái đó là phải lưỡng nghi hợp nhất mới được đạt. Không có phải là cách nghĩ không nổi, tại vì người ta không khai triển tới cái chỗ đó một sự thật. Tôi thăng cái được.
Hay lắm nha. Rồi anh Bảo nói nha.
Đi nói đi.
Rồi anh Bảo nói chị, đi. Dạ.
Chị đi. Em có ý kiến nè.
Dạ.
Để em nghe cái thầy nói như vậy mà em hiểu như vậy, tôi có phải đúng không? Đặng nhờ chị anh Bảo dạy thêm nha. Thì biết rằng cái trứng, cái con gà nó đẻ ra cái trứng, nhưng mà thật sự á, con gà nó từ trong cái trứng nó ra. Bởi vì đầu tiên á là nó chỉ có cái trứng thôi, nhưng mà nó nhờ cái luồng điển âm dương phối hợp lại á, nó mới tạo ra được cái con gà ở trong cái trứng đó. Thì tất nhiên là ý nói là cái trứng nó đẻ, con gà nó đẻ ra cái trứng trước chứ không phải nó đẻ ra con gà. Mà em hiểu là không biết có đúng không.
Rồi. Rồi bây giờ
vậy cái này à, em xin phép để em bổ túc thêm một phần nhỏ mà em học thấy được ở trên trường học đó. Thì có một lần ở trong trường á, ông giáo sư về địa chất học, em học về môn địa chất một chút xíu đó, cái đi xuyên qua cái ông cho một cái bài giảng đó, ông đưa ra là một member cruise ở California mình hình thành lên một cái đó là giảng dạy về cái khối quả đất của mình. Thì xuyên qua cái đó em mới thấy, bây giờ mới hiểu tại sao mà thầy nói là quả trứng đi trước nha. Là lý do đó là trước khi hình thành trên quả đất này, mình đâu có con người ra trước, mà dạng vật nó sinh linh ra bởi những cái tế bào thật là nhỏ như một cái quả trứng. Nó đã có trước, tự đó nó mới nở ra. Bây giờ mới hiểu tại sao thầy nói là hai cái nguyên lý của nó đi qua. Thì cái trứng đi trước, lúc đó đâu có con người, đâu có con gà đâu. À, thế ra là cái bài học đó bây giờ mới nhìn lại thấy nguyên một cái member course. Nó diễn thành cho mình coi luôn cả một cái thế kỷ trùng trùng trước luôn, là bao nhiêu triệu thế kỷ trước khi mà nó hình thành ra quả đất này. Nó đã cho anh thấy luôn cái sinh linh đó, nhỏ xíu, tí xíu, trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước luôn mà. Thành ra lúc đó đâu có con người đâu, đâu có một cái cánh con vật hay con dinosaur gì cũng đâu có đâu. Nó có con nhỏ xíu ra trước đó. Bây giờ em bổ túc thêm cái đó, đó là bài học mà em đã từng học qua ở trên trường gần đây đó thưa anh. À, qua.
Rồi, Eli nói đi.
Dài. Mình phải hiểu ha. Nói về đời á, thì cái vật chất nó có trước. Nhưng mà nói về đạo á, là cái tâm linh nó có trước. Cái điển nó có trước. Phải học về điển nha. Mình học ở đây học về điển, không có nói về vật chất. Vật chất lý luận ở đời nó quá đơn giản. Ở đời đó có thấy được, nó mới nói. Hoặc nó có thấy một cái sinh linh gì đó, một cái vi khuẩn nào đó, một cái vi trùng nào đó, nó thấy rõ, nó mới nói cái đó có trước. Nhưng mà giờ mình nói là cái điển. Ha? Hình thành trái đất ra là từ đâu mà ra? Trái đất là của ông trời, ông tạo ra chứ không có ai tạo được hết. Ha? Rồi ở trong đó những cái sinh linh ở đó từ đâu mà hình thành? Nước, lửa, gió, đất hình thành. Đất là mẹ. Có nghĩa là cái điển đó từ phối hợp trời đất nó mới ra được. Cho nên bây giờ mình nói á, cái trứng có trước con gà, có nghĩa là tại sao? Có nghĩa là cái sự hợp nghi giữa âm và dương. Không phải chỉ có cái trứng không đâu, mà tại vì con người nó mắc kẹt ở chỗ cái trứng, nó không giải thích được. Còn nhiều chuyện lắm chứ không phải là một cái chuyện cái trứng đó không. Nhưng mà tại vì cái bài này nói về cái lượng nghi hợp nhất, cho nên người ta mới đặt ra câu hỏi: thầy ơi, cái nào có trước? Con gà có trước hay là cái trứng có trước? Thì cái đó là cái đặt của câu hỏi đó. Ở đời nó bị kẹt, nó giải không có được. Bây giờ mình sẽ nói ở cái lý luận ở điển. Cái trứng có trước. Khi mà cái trứng có trước á, là cái hình thành giữa âm và dương. Ông trời ông cho xuống thế gian. Khi mà cái trái đất này hình thành thì ông phải cho cái gì xuống chứ? Phải cho cái điển xuống chứ? Phải cho những cái gì nhỏ nhất. Ban đầu là phải có những gì nhỏ nhất để hình thành ra cái trái đất này chứ. Rồi còn sau đó mới đi tới từ cái giai đoạn 1, mới tới cây cỏ, mới tới sạn cá. Tất cả những cái này đều hình thành bởi ông trời mà thôi, từ điển mà ra. Có nghĩa là phải có hợp nhất trời và đất. Tại vì nếu mà nói về phần cao thanh nhẹ đó, chỉ có phần dương thôi. Có nghĩa là phần ánh sáng thôi. Thì nó không tạo ra trái đất này được. Cho nên những cái vạn vật, những cái vạn linh ở trên trái đất này đó, đó là cái mà cái mặt vật chất mà mình thấy được. Còn cái này nói về cái trứng có trước là nói về cái hình thành của cái phần điển của cái trứng.
Mà mình nói về vũ trụ cũng vậy, nó cũng nhờ nó xuống đây có vũ trụ là có phân ra âm dương.
Dạ, bất cứ cái gì trên trái đất này phải có hình thành bởi trời và đất, có nghĩa là âm và dương. Tại vì nó xuống trái đất là nó nặng rồi. Nhớ nè, cái gì ở phía trên cao ra khỏi trái đất đi bằng bằng điển nha, em có nói bằng vật chất nha, đi khỏi trái đất mà qua cái thể xác con người là nó phần nhẹ hết, nó là phần nhẹ. Nó phần nhẹ có nghĩa là nó có cái phần dương nhiều hơn. Nhất là đi lên từ trên hư không thì định là thầy nói từ đó trở lên thì toàn là dương không, mà tại vì nó là ánh sáng, nó không có âm nữa. Mà khi xuống hạ thấp xuống trái đất này là nó phải có âm dương. Bất cứ cái gì hình thành trên trái đất này phải có âm và dương kết hợp ra. Thì mình cũng vậy mà thôi. Mình cũng từ nước lửa gió đất mà cũng phải hình thành từ âm và dương, chứ không phải khơi khơi mình có được cái xác được. Nhưng mà khi cái điển xuống trái đất này để tạo lên cái trứng á, thì phải có cái điển đó xuống trước cho cái trứng, chứ không phải là cho con gà. Con gà ban đầu đâu có gì đâu, ban đầu đâu có con gà đâu, cũng đâu có con người, không có cái gì hết á. Nó phải cho cái phần âm dương xuống trên thế gian này để hình thành những cái phần nhỏ nhất trên thế gian. Thì mình không có gì thắc mắc hết. Nhìn rõ ràng thầy có nói là cái thức là do cái trứng có trước. Nói về cái thức mà nãy thầy có nói á, nếu mình nghe kỹ á,
nói về cái nguyên lý á, thì cái âm dương,
dạ, nói về cái nguyên lý về phần điển á, là nói về âm dương á, thì cái thức của mình á, nói về cái trứng có trước chứ không nói con gà. Nói về cái xác á, thì mình nói về vật chất, thì mình nói, con gà có trước nó mới đẻ được cái trứng. Không phải, cái điển ông trời đưa xuống, bây giờ ông muốn cho cái gì xuống thế gian là ông cho à. Cũng như những cái con mà khủng long ông đưa xuống là ông đưa, mà ông lấy về là ông lấy à, đâu có khó đâu. Ông trời ông tạo được mà, thầy nói ông tạo được là ông thu được.
Bởi vậy mới kêu là tạo hóa.
Ảnh là đấng tạo hóa, là đấng chân lý để tạo ra cái trái đất này. Ông muốn cái gì là nó có cái đó. Còn thầy ông diễn giải trên cái thức về điển.
Cái gốc của mọi sự cấu tạo tại thế gian là điển.
Dạ, cho nên mình đừng có nhập nhằng giữa cái vật chất. Tại vì học ở trường thì mình có học hết rồi. Cái phần mà từ bắt đầu từ con người, từ hình thành bao nhiêu triệu năm thầy nói á, bao nhiêu triệu năm là trật lắc. Từ sau em sẽ cho nghe cái đoạn đó, cái anh đó anh nói cũng lý luận cái kiểu mà triệu triệu năm của con người. Ông hỏi ông thầy chứ, con người bao nhiêu triệu năm? À, thầy nói thầy giải bằng cái thức không, sau cuối cùng thầy mới kết luận. Ông mới nói như vậy, vị trí của thầy, theo cái vị trí của thầy, theo cái trình độ của thầy như vậy, con người có bao nhiêu triệu năm? Thầy mới nói là tôi không có làm cái chuyện u ơ như anh, nếu theo cái trình độ của tôi. Tại vì mình tu cái này, mình không có đi tìm cái vật chất đó. Tại vì con người hình thành là do ông trời, ông nói là hôm qua nó nói vậy, ngày mai nó nói khác, làm sao mà giống được. Cho nên mà con người bao nhiêu triệu năm không ai biết hết đó. Chỉ có bữa nay thì sách này thì nói kiểu này, sách kia nói kiểu kia, ông thầy nói kiểu này, ông thầy kia nói kiểu kia. Đâu có ông thầy nào biết chắc đâu. Có ông thầy nào dám chắc không? Không có.
Đâu có ai biết lại tài liệu hồi xưa để lại nó có đúng không?
Của ông trời ra mà. Mình chỉ biết ông trời ra là ông trời chính xác. Cái ông kia ông nói hay lắm, từng xem cho nghe, mà tại nó dài quá, nó hơn 10 phút. Tại ông thầy ông la ông này quá trời đất. Cho nên cũng cái tật mà nói về cái vật chất. Mình nhớ là cái này là điển, mình tu này vì cái thức, mình không có lý luận ở trong cái phần vật chất nhiều quá. Mình nói về cái điển nhiều hơn ha. Mình tu cái này là mình đi về bằng điển, cho nên mình hiểu về cái thức nhiều hơn. Thì cái trứng nó phải có trước con gà, là tại vì cái phần điển nó phải xuống trước, thì sau đó cái lưỡng nghi hợp nhất nó mới trụ hóa, nó mới lên, nó mới tạo thành trong cái phần cơ thể của con gà. Sau này con gà nó mới lòi ra, thì con cái trứng nó bắt đầu cái gà nó ra 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 ra, thì bắt đầu nó đẻ. Thì mình thấy sau này thấy còn con gà không mà chứ không thấy cái trứng. Nhưng mà thật sự ở phần tạo ra cái trái đất này là cái phần âm dương nó được hình thành trong cái trứng trước, chứ không phải thành cho con gà trước. Tại vì đi ra đâu phải con gà nó có trước đâu. Đâu phải ông trời ông đẻ xuống ông đưa con gà trước mà ông cho
phải cái trứng. Phải nguyên con thành. Gà đúng rồi mới đẻ được nha. Phải cấm với con gà mái nữa.
Nên có con người mình á, từ những cái sạn cát rồi từ từ mới lên thảo mộc, rồi mới lên từ từ mình mới được hình thành cái cơ thể con người ha. Đi qua từ cái con thú, từ cái dựa người mới lên tới con người, mình cái thức mình cao nhất, chứ đâu phải là từ cái phần của cái con gà nó có trước đâu. Ông không thấy chăm con gà xuống đâu, đâu phải thấy chăm cái trứng con của bà Âu Cơ xuống đây đâu, đâu phải vậy. Tao phải vậy đâu, mình là giống Lạc Hồng đó. Có câu hỏi này mình em quên mất rồi. Ha, cho nên mình phải hiểu theo cái vị trí của mình, đó là cái vị trí về điển. Mình hiểu về điển, con người hình thành cũng vậy, từ nước lửa gió đất hình thành. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, mình tan vô không khí, mình tan vô đất cũng đâu có lại gì đâu, phải không? Chứ đâu phải ông thầy ông tẩy đại ông trời ông đẩy mình nguyên cái xác con người mình xuống đâu, nguyên ông Quỳnh Minh Bảo xuống đâu, hay là ông Lai Sắc Thi đưa xuống đâu, đâu có. phải hình thành từ bao nhiêu kiếp rồi mới ra được cái hình hài đó, rồi cái phần hồn nó mới đưa xuống cho mình. Nhưng mà trái đất đã hình thành từ lâu, là từ cái bàn tay của đấng tạo hóa mà ra.
Đúng là
tạo, đấng tạo hóa là gì nhớ không? Là tạo cho phần hồn để tiến hóa. Là cái phần hồn mình đi xuống đó, học cái chuyện đó, để mà cái tiến hóa đi lên, trở về với cái vị trí của mình. Chứ đâu phải mình học để mình thấy những cái vật chất này đâu. Cái vật chất ở này, ở trước mắt mình là cái vấn đề giả. Thầy nói là giả ảo.
Hữu hình hữu hoại.
Hữu hình là hữu hoại. Cái xác này cũng mượn mà, cho nên nó có phải là thiệt đâu. Cho nên mình cứ bám vô cái vật chất đó là mình sẽ bị tắt liền, bị kẹt liền. Ngày xưa đó, em cũng thấy là cái chuyện mà sách báo khoa học làm cái đó là chính xác. Nhưng mà khi mình đi vô cái thiền này rồi, mình nói thấy à, không phải đâu. Cho nên muốn thay đổi được cái đó là phải cả một cuộc cách mạng. Chứ không mình sẽ bị dướng vô đó ngoài, mình sẽ bị kẹt hoài trong cái vật chất đó. Em phải làm một cuộc cách mạng cho bản thân em thì em mới hiểu được. À, ông thầy ông nói cái này, ở góc cạnh về điển, về vấn đề tâm linh, chứ không phải về vật chất. Vật chất em đã vô trường học rồi. Cái đó ông thầy em giải rồi, em không cần giải nữa. Ha, nhớ như vậy. Mình học cái này là về điển, chứ không phải về vật chất. Không có nói về cái vật chất ở đây. Vật chất ở đó là nói khi mình ở trong cái cuộc bàn luận của mình, tại cái công sở của mình, thì cái đó chính xác hơn. Còn những cái mà mình hiểu được, cái đó là à, một con người nào đó hiểu được chút xíu đó là cũng có cái sự sáng suốt của người ta. Mình hiểu được, à, ông thầy ông phát hiện được cái điều đó, có nghĩa là ông thầy đó cũng có cái sự sáng suốt của ổng. Chứ còn cái sự chính xác, không có. Cái sự chính xác phải có từ ông thầy này mình ra nè. Tại vì ông đem từ chân lý trên kia đem xuống để lý giải cho mình về vấn đề điển. Còn cái vật chất là tùy theo cái trình độ của mỗi người ở thế gian như thế nào, đó là cái vấn đề đó mà chưa chắc là chính xác. Bởi vì thầy nói bữa nay nó nói vậy, ngày mai nó nói khác. Tuần sau em cho nghe cái này vui lắm. Nhớ nha, nhớ là cái trứng có trước còn gà. Mình không có nói lý luận theo, không có lý luận theo đời ha.
Mình đang học về siêu lý.
Dạ, mình là không có lý luận. Hồi nãy thầy có nói đó, mình không có lý luận. Lý luận là bị kẹt liền. Lý luận thế gian là mình kẹt liền.
Siêu lý là nó hơn ở dưới thế gian nhiều lắm. Giác của chân lý là sự thật.
Tại vì á, khi mà nó lưỡng nghi rồi á, sau khi mới trụ hóa rồi nó mới tạo thành được. Nó cả một cái vận hành, cho nên tại sao con người xuống thế gian, thầy nói khi mà nhập vô cái xác á, nó khủng khiếp lắm. Nhất là ông thầy mà nó khi mà ông nhập vô cái xác á, cả trời đất chuyển động chứ giỡn. Coi cái vấn đề của ông Tư á, thấy liền khi ông nhập vô cái xác á, khác con người. Nó chuyển động trời đất á. Cho nên tại sao thầy nói là một con người hình thành là trời đất vui mừng là vậy đó, reo mừng là vậy đó. Mà khi trở về nó còn reo mừng nhiều hơn nữa. Tại vì mình còn phi pháp cho nên chưa ra được. Mất quân bình không ra được. Nha, thầy hổ thẹn. Cho nên mình học cái này là mình học về điển, về chân lý, về thanh khí điển. Không có nói về cái vật chất ở đây. Rồi mình bắt đầu mình tiếp tục ha. Cái này vui nè. Bạn đạo hỏi, tại sao thầy nói ngài đánh phấn ca son, vậy ngài là ai? Bây giờ mình nghe cái câu này, coi ông thầy nói ngài là ai ha.
Nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì đâu cần. Ông Tám xuất hồn về đã gặp đến rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về ngài, rồi lúc đó ngài mới giao đến những vị đó để về dìu dắt những con ngài, vì những vị đó còn đi sai, cho nên phải có cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam để con ngài thức giác, rồi đây nó sẽ phá trận Phật rồi lưu bồ rồi chỉ có cái pháp lý vô vi mà thành hạnh, rồi nắm cái chân lý đó mà để tu, lúc đó mới pha đầy pha đầy. Trong ngày xuống đây là cốt ý đã nói trước rồi. Đã nói trước 3 năm trong cuốn Cõi Đồng Đạo đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Bây giờ y hình đã xuống miền Nam. Nhưng mà trong lúc, trong khẩn thánh yếu, thì lúc mà mời tôi cũng có nói là ngài vô, ngài đứng trên bàn thiên rồi thì làm cái bát quái trận đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó. Thì ngài sai khiến thiêu liên đó nè. Cái cấp nào mà sinh danh cao, cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đất. Mà cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào chưa? Mọi người phải ngán là anh vô anh đứng đó là kêu danh anh đi. Và ra một câu thơ phần anh. Tâm anh muốn nói cái gì? Nói rồi. Nói rõ rồi chứ vậy. Nhưng mà phải quỳ trước mặt ngài. Ngài bận cái gì? Ngài đánh phấn ca son kịp đẹp gái ngồi vậy. Phải quỳ lại. Tam giáo tòa không phải xuống đảnh lễ. Tam giáo tòa là tòa án của ông trời. Phải xuống phải đảnh lễ. Đâu phải chuyện tầm thường.
Thầy lúc đó thì ai đại diện tam giới toàn?
Hả?
Lúc đó ai đại diện tam?
Xuống, xuống trong đồng tử, thì xuống, xuống trong đồng tử mà để thuyết giảng, mà nói rằng kêu thượng đế nên để cho tam giới toàn thực thi luật pháp, thượng đế không nên xin miễn nữa, vì ngài quá thương con của sinh mệnh và làm ngưng trệ công tác của ma quỷ rồi. Xin thượng đế không nên can thiệp, nhưng thượng đế vì thương ân sát gì này để kịp cho tu một năm cũng như ba năm để mở rộng đường cho mình. Rồi cuộc đời uy nghi cho anh không có nghe cuốn băng sao, mấy cái băng đó con ở tại Việt Nam đó, mấy cuốn băng mà lúc mà màu chưa đến
không nghe này.
Hả?
Trước qua thầy không nghe
được. Mời tôi đến. Thầy cấm dữ lắm. Thầy muốn nói là cấm.
Dạy, anh Đạo nói nhèm. Tại sao nói ngài đánh phấn tha son? Vậy ngài là ai?
Ngài là qua cái xác của Kim Thăng Cha. Thượng Đế qua xuống qua cái xác của Kim Thăng Cha. Thì Kim Thăng Cha mới đánh phấn tha son với ai?
Tại vì ngày xưa đó cô Kim á, cổ cũng đơn giản lắm, cô người rất là đơn giản nha. Cô Kim người đơn giản lắm, người thiện lắm, biết thương mọi người, biết thương con nít rồi ha. Nhưng mà khi mà lúc mà vô Khổng Thánh Miếu là, tại vì lúc mà xuống điển Thượng Đế, Thượng Đế là bây giờ cho con mặc đồ đẹp nhất, mặt mày con đẹp nhất, cho nên bà phải thánh thống tha son nhiều lắm cho nhìn thấy đẹp hơn. Nhưng mọi khi tại vì trước đây cổ đơn giản quá, thì khi mà cổ xuống điển thì được mặt mày đẹp đẽ, đánh phấn tha son để vô Khổng Thánh Miếu. Tại vì vô Khổng Thánh Miếu không phải ai cũng ngồi ngay chánh điện, mà ngồi ngay giữa chánh điện à, nó quật cái là chết á.
Nhưng mà
chọn là quật một cái chết liền á,
như đồ giả là chết,
giả một cái là chết liền á. Nhưng mà cổ ngồi ở đó ha, mà nguy nghi lắm, ai cũng quỳ lại hết. Mà nhớ là thầy nói là thiên liên mới điều khiển. Thiên liên có nghĩa là những người đó là những người xuống điển á, những người đồng tử mà xuống về tam giáo tòa, những cái đó là sự ghê lắm á. Người ta đàng hoàng, không có đàng hoàng ngồi cái đó là học máu liền á. Cho nên người ta rất là sợ ngồi đó. Mà cô Kim là ngồi giữa chánh điện á, mà được đánh phấn tha son á, được tam giáo tòa quỳ lại, rồi được thổ địa Nam Phương, rồi có Quán Thế Âm Bồ Tát rồi xuống quỳ lại hết, là biết là cái điển nó cũng mạnh lắm á. Là những người đó được xuống điển á, rồi quỳ lại á, thì cho nên thầy nói là chỉ có thiên liên mới điều khiển được. Thiên liên có nghĩa là cao hơn một bậc, cao hơn những người quỳ ở dưới đó. Dễ sợ không? Ở đó là có, lúc đó có quan thánh xuống, nói chung là xuống nhiều lắm, chứ không phải là một những người đó không, có đủ thứ hết á. Mà những người đó là xuống qua những cái xác đồng tử ha, những cái người đó là được xuống. Thì lúc đó thì cô Kim có được trang điểm cho đẹp vậy thôi, chứ không có gì.
Thầy hỏi có nghe băng không? Đâu có băng đâu nghe.
Mà thầy có nói á, mà không, cũng có đưa lên á, anh bảo mà em nghe thì em thấy cái âm thanh nó, cái thời điểm đó với bây giờ nó khác xa nhau nhiều á, mình nghe cũng thấy nó hơi sao á. Cái tiếng nói nó không có được như bây giờ, như thời của thầy còn đỡ nè, cái thời của cô Kim Thu nó cũng không có được tốt á, cho nên nghe nó không có như thầy nói, như cái âm thanh như thầy nói. Phải nói là nếu mà đúng vậy á, thì cái điện nó mạnh lắm. Nếu mà nói đúng á, tại chỗ đó thì cái điện mới mạnh. Chứ còn thu lại em nghĩ chắc nó qua rồi. Nó qua cái vật chất rồi. À, nhưng mà thầy nói cái lúc đó là uy nghi lắm. Thì em nghĩ là cái lúc đó là đi tới là hình dáng là cũng uy nghi. Và cái mặt cũng có cái hình tướng lắm. Chứ không phải đơn giản. Cho nên năm nay thầy mới nói là lúc đó là cô Kim được trang điểm đẹp đẽ vậy đó. Cho em thôi, thầy nói á, lúc mà bị xuống điển đầu tiên xuống là cái miệng giật xéo là xấu lắm á, ông thầy không chịu đi chung. Tại xấu á, ông không chịu. Rồi, bây giờ mình tiếp tục ha. Còn câu hỏi tiếp theo. Bạn đạo hỏi chứ mùi đạo. Mùi đạo. Dĩ không có dấu quên. Thôi giờ mình nghe ha. Nó có mùi đạo, không biết cái gì đây.
Mùi đạo là làm sao hả?
Không phải, cái câu này cũng hay lắm. Bây giờ mình nghe đi, mình biết.
Tự buộc mình vô trong cái cây và cho mình là một tôi tớ hèn hạ. Coi như anh bây giờ uống rượu này kia kia nọ, bây giờ anh tu cái bọn uống rượu nó tự nhiên automatic mà nó giảm hết. Để có những cái phần thanh nhẹ tới nó chuyện. Nó đổi là cái thiện nghiệp thay vì ác. Cũng có nghiệp mà nghiệp tu. Thiện nghiệp bàn bạc về tu học.
mở trí. Còn cái ông kia ông uống rượu, ông thăm kia say sư, vui trong cái mùi rượu của ông. À, còn ở đây mình vui trong sự thanh thoát của mùi đạo. Nó cũng rượu vậy, mà rượu tiên. Nó lầm giải sự mê lầm trong nội tâm. À, còn cái kia nó lầm giải rồi nó mê lắm. Ngủ. Người say rượu. Nó buồn á. Nó mượn rượu giải sầu, nó mê, nó ngủ ngon. Còn ở đây mình giải, mà thức. Thế là tôi làm vậy. Không làm. Thì cái ông này ông chậm hơn, mà mình cũng say, mà say về mùi đạo. Nó lại mở tâm. Coi như Mạnh bây giờ nên tôi ngồi, tôi thấy tôi không nói gì hết. Anh đang say. Say cái mùi đạo, thanh thoát. Với thằng cha kia uống rượu, nó say, nó mê, nó ngủ khờ luôn. Mà sáng nó bệnh, ông này nó cũng có bệnh. Vui. Nó đổi lại như vậy, nhưng mà cái nhẹ với cái nặng, cái thanh với cái tự. Thì bây giờ mình không làm, mình sao có. Hỏi anh biết nhiêu đó. Anh không nhậu, không có say. Và anh không có hành, thì anh không có giải. Nhiều chuyện. Nghiệp là gì? Dễ ra. Mê trong nghiệp. Bây giờ tôi có tiền. Căn nhà thì tốt. Căn bây giờ thì phương tiện. Cặp mắt tôi dồn bên ngoài. Thấy bà già, bà xã già, có cái mới. Tạo được nghiệp cái gì? Mà ta làm cái mới thì công khai không được, phải giấu. Cái nghiệp đó nó khổ hơn cái nghiệp công khai nữa. Ở đời nó vậy. Rồi nó cuốn làm thêm nữa. Thành si mê, khó thức tâm, lúc đó là khó thức tâm. Phục vì si mê, trầm luôn trong bể khổ. Chuyện này xảy ra rồi tới chuyện nào xảy ra, chuyện nào xảy ra, nó cứ tới hoài. Không bao giờ được. Thuyền lớn thì sông lớn, nó cứ đập hoài, nó nhỏ hoài. Khổ tâm. Xăm cái nhà lo, cái nhà cắm xe lo, xe hơn. Nuôi con chó lo cho con chó. Nhiều chuyện vui thế, trời cũng sắp đặt cũng vui. Muốn gì cho nấy, nhưng mà để cho nó thức tâm mà thôi. Thương, trời cũng thương. Muốn gì cho nấy, muốn hút gì kê cháu, kê để nó thức tâm. Trời cũng thức tâm đó. Không có một lần một khi giáng sanh được. Mang cái xác này. Anh uống rượu nhiều chút nó say là tới đó nó phải say. Thế nào mà không say? Ông đi tê hết rồi. Phần nào hưởng bao nhiêu có chừng có chừng. Hung hăng một thời gian nào rồi sẽ lụng bại. Có định luật hết. Nhưng mình hiểu được cái đó thì mình chỉ cần sự gì bây giờ, như anh cần sự thanh tịnh là sao? Của cải thay là cái gì cũng thấy hết. Bây giờ cần sự thanh tịnh là sao? Đó là hạnh phúc của anh. Bây giờ mình làm cho nó quân bình thì nó thanh tịnh và nó sáng suốt. Xem đời rồi mình thấy tâm đời có đạo, càng thức tâm. Đạo là sự quân bình. Họ si mê, họ mất quân bình, mình hết si mê, mình trở lại quân bình. Là vui trong thanh tịnh chứ không vui trong động loạn. Vui trong thanh tịnh thật sự là vui.
Rồi cái câu đặt ra là mùi đạo mà là rượu tiên. Bây giờ em mới nhớ. Rồi anh Bảo nói nha.
Ở đây thầy phân tách giữa cái trược và cái thanh. Cái trược là ở đời người ta uống rượu. Uống rượu vô thì người ta bị say. Nhưng mà say rồi nó ngủ mê luôn. Mê ngủ luôn. Nó có mùi rượu vô là ngồi nó say, say mê rồi nó ngủ, mệt quá nó ngủ luôn. Còn nói về đạo thì mình phải hành. Mình hành, mình có mùi đạo, mình hít cái mùi đạo, nó mới say sưa trong cái mùi đạo. Nhưng mà cái mùi đạo nó giúp cho mình thức tâm. Tại vì mình hành đó là mình giải ra, mình giải cái si mê ra, thành ra mình mới nhẹ, mình thức tâm, thành ra cái mùi đạo say xưa trong mùi đạo là say xưa trong cái sự thanh nhẹ, thức tâm, sáng suốt. Còn say xưa cái mùi rượu của đời á, thì nó đưa tới mê, rồi ngủ luôn, si mê. Thì nói chung là chỉ có hai cái thái cực đó thôi. Thành ra mùi đạo là hành giải, còn cái kia uống vô là chỉ si mê thôi. Rồi, Eli nói gì nói tiếp.
Nãy thầy có nói cái gì ta? Say trong mùi đạo là thanh thoát. Còn uống rượu là mê ngủ. Ngủ khó. Thì là nó bệnh. Thì cũng vậy, nếu mà vui chơi mà ở đời á, thì nó sẽ bệnh. Còn nếu mà theo mùi đạo thì nó sẽ giải được cái nghiệp của mình và vui chơi trong cái thanh tịnh. Ông trời cũng hay lắm, ông thương con người lắm, thấy không? Hồi nãy thầy nói ông thương mình lắm, muốn cái gì cho cái đó.
Dễ thương quá hả?
Ông trời ông thương dễ sợ luôn, muốn cái gì là cho cái đó.
Mà cho được gì?
Cho để thực tâm. Nhưng mà ông trời á, ông cấm có một lần duy nhất thôi. Hay không? Cho thì cho nhiều, muốn gì cho đó để thức tâm, nhưng mà cấm là chỉ một lần duy nhất thôi nha. Là hay không?
Nếu mình xuống cái xác này, ông ban cho cái luật.
Đó, ông cấm mình đó là cấm cho mình vô cái xác này là mình chỉ có chịu trận thôi.
Ông cho cái luật của cái thể xác này là cái gì quá lố, cái gì quá lố cũng không được hết.
Thế sao không?
Muốn cái gì quá lố cũng được, tại cái xác này nó kiểm soát mình hết rồi. Thế nên xác này nó mới kiểm soát được, chứ thả ra là nó chạy tùm lum á.
Cho nên thầy ông nói hay, ông trời cũng hay lắm. Ông cho, nhưng mà ông cho mình để cho mình thức tâm, chứ không phải là cho để mình hưởng thụ nha, cho để mình thức tâm. Nhá, cho cái nhà, cho con chó rồi cho hết.
Để sao cho mà để thức tâm?
Để mình thấy cái đó, mình bị dướng vô cái nghiệp đó, rồi lúc đó mình giận ở trong cái nghiệp đó, rồi mình bị quẩn ở trong cái nghiệp đó, cái vận hành trong cái nghiệp đó mà mình cuốn cuồng trong đó rồi á, thì sau này mình có cái sự thất bại thì mình mới thức tâm được.
Vì ở dưới thế gian này có cái gì là nó thành cái nghiệp. Bất cứ cái gì mà mình có được ở thế gian đều là nghiệp. Tại sao mình có mình phải lo, mình muốn còn mình phải bảo vệ, mình sợ mất. Cho nên mình có cái gì mình cũng lo, nó thành cái nghiệp. Rồi cái nghiệp nó hành, nó khảo mình á, là ngày nào đó mình mới thức tâm, là mình mới thấy là của thiên trả địa và vạn sự trên đời là không. Rồi trước cuộc mình cũng phải lấy nắm cái không làm đích thì mình mới thoát được. Còn mình nắm cái có là mình tự cột. À, ông trời không cho hết, này xuống đây mình đâu có gì đâu, lúc mới xuống đâu có gì đâu, sanh ra không có gì, không có quần áo, không có gì hết. từ lớn lên là thôi, đủ thứ ông cho, ông trời không cho nè, biết đi làm nè, đi học nè, ra có nghề nè, đi làm nè, có tiền nè, mua đủ thứ. Mua tới hồi già nó, ủa, mình mua nhiều quá rồi, mai mốt mình mấy cái món này nó ở lại, mình đi.
Khi mà cái nghiệp của mình đó, thầy nói á, khi mà hồi nãy em nói cái cuốn cuồng của mình nó vận hành trong cái chuyện đó, là cái nghiệp của mình thì cuốn cuồng ở trong đó, cho nên thêm cái sự si mê của mình nữa. À, thách thức của mình nó đâm ra nó bị si mê.
Si mê hồi nãy vậy, cái chuyện tạm á, mà nó quên cái chuyện vĩnh cửu, hay là cái chuyện si mê.
Có một con chó là có một cái nghiệp, có một cái nhà là có một cái nghiệp, có một cái xe là có một cái nghiệp. Hồi nãy thầy có nói đó. À.
Có vợ là có nghiệp.
Có vợ mà hồi nãy thầy có nói đó. Thấy bà xã trong nhà đó rồi muốn có bà xã khác á. Thấy bà xã trong nhà nó già quá, muốn có cái mới.
Thêm nghiệp à?
Thêm được cái nghiệp mới hả?
Nghĩa là chưa, ông trời ông cũng cho mà chưa đủ thức tâm. Rồi muốn nữa thì ông cũng cho nữa. Cái già mới thấy mình ngu.
Cho nên đâm ra nó sai trong mùi đạo, có nghĩa là sai trong cái mùi đạo của trời. Có nghĩa là rượu tiên á, là mình khi mình uống, có nghĩa là trong cái pháp luân thường chuyển của mình á, mình cũng uống rượu tiên á, mình uống sữa trời á, thì cái vấn đề vận hành của cơ bản cơ thể của mình nó giải đi bớt đi cái nghiệp. Còn mình không có làm cái đó nhiều á, thì cái nghiệp nó vô nhiều, thì mình hứng nhiều, có con chó, có cái nhà, có cái xe, có cái nồi. Cũng là cái nghiệp á. Thầy nói nó có bà xã già thêm bà xã mới nữa đó. Thì đó, cái nghiệp nó trồng nghiệp chồng chất lên nhau.
Cho mình cái gì cũng sử dụng, cũng giúp ích mình, nhưng mà cái bề trái của nó là cũng là cái nghiệp. Ông cho cái xe, cái nhà cũng ở, mình có cái nhà ở mình cũng vui lắm chứ. Mình nhỏ lên không có nhà, bây giờ có được cái nhà che thân để lo tu học thì cũng vui lắm. Có cái xe di chuyển đi đây đi đó cũng vui lắm. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái bề trái của sự việc, là có cái gì là mình phải lo đó. Mình có tiền mà mình cũng mua cái gì cũng được đó, là kim mẫu lúc nào cũng trong túi. Nghe móc cái thẻ ra là kim mẫu vàng 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 là mình trả được hết mà. Vui lắm. Nhưng mà nó cũng là cái nghiệp. Để thức tâm, để thấy nó tạm một thời gian rồi cũng phải thức tâm.
Đó, trong đây tiếp theo cái câu này. Mê cái sự siêu nhiên của thể xác. À, bây giờ mình nói cái mê ở chỗ nào?
Bây giờ bắt đầu bắt mê cái trật tự của con người, bắt mê sự siêu nhiên của thể xác,
yeah.
Bắt mê sự cấu trúc từ đời đời bất diệt, bắt mê cái đó,
yeah.
Si về cái đó đi,
yeah.
Nó hay
à, si mê mấy
si đó. Mê cái yeah.
Đó thì bây giờ đó còn
lúc nào cũng trẻ hết,
yeah. Trong tâm mình nó không còn cái gì nữa hết,
ừ.
Bây giờ hiện tại giờ cũng thấy thầm thầm còn ai nói gì có cũng không muốn được,
vậy tốt rồi.
Mà muốn cái gì ai cho con cũng không muốn. Hầu đó con tham lắm, ai cho là lấy, mà ở nhà có giờ cũng lấy nữa. Rồi bây giờ đó mình thấy nghĩa là không còn cái gì nữa, mà mình chỉ biết về cái linh hồn thôi, mình lo cái linh hồn của mình.
Thành ra bây giờ lấy điện sao? Lấy điện không lấy tiền. Cho nên lấy thứ điện mà tiền mà đốt không cháy, lấy cái đó. Còn tiền nó cháy lấy chi nữa, chặt nhà rồi, bị quả hoạn bây giờ.
Mê cái sự siêu nhiên của thể xác, mê cái cấu trúc đời đời bất diệt. Tại sao thầy nói như vậy?
Là muốn hướng cái phần hồn mình trở về cái vĩnh cửu, trở về cái siêu nhiên, cái vĩnh cửu. Còn cái gì mà cao siêu hơn, cũng như ở dưới thế gian thì ai cũng mê tiền, nhưng mà cái tiền thì đốt cháy, mình nên lấy cái tiền mà đốt không cháy, cái đó là điển. Thì ông đưa con người từ cái si mê, cái cõi tạm, những vật chất tạm bỡ thế gian, mà đưa về cái si mê, cái mà thanh nhẹ, cái đời đời bất diệt.
Cái câu này hỏi về vấn đề tham sân si, hỉ nộ. Thì cô này hỏi thì tại sao ngày xưa cổ tham, cổ thích ai cho cái gì cũng lấy, mà bây giờ hết tham rồi thì tới cái mê thì thầy mới nói là bây giờ không có mê nữa, tại già rồi không có mê nữa, chỉ mê cái sự siêu nhiên của thể xác, mê cái cấu trúc đời đời bất diệt. Có nghĩa là nói về cái phần hồn của mình á, nói về cái phần hồn đời đời bất diệt thì nên mê cái đó, tại vì cái thể xác này cũng từ siêu nhiên mà ra, cho nên năm ra thầy mới nhắc cái câu này.
Cô này cũng lớn tuổi lắm rồi đó.
Vậy dạ. Dạ, chắc không còn đâu. Rồi, câu tiếp theo ha. À, tại sao thầy nói là từ đó truy tầm chân tâm? À, giờ tại sao thầy nói cái câu này thì mình sẽ nghe cái đoạn băng của thầy. Mình sẽ coi cái thầy nói cái gì.
Trong năm chúng ta trong 5 ngày sum họp, mọi người cảm thấy là không ngờ được sự tỉnh. Và trong 5 ngày ngắn nghỉ như thế này, sao cảm thấy sự tỉnh? Cảm thấy nhẹ nhàng. Thì chúng ta hướng tâm để truy tập chân lý, thì chiều chân lý có sáng chói và mở đường để chúng ta tiến từ đáy lòng của thâm tâm. Cho nên sống 5 ngày như chiều nhiên bao nhiêu kiếp, càng đúng càng thấy được thanh tịnh, chúng ta thấy sự an lạc đã có từ xa xưa. Ngày hôm nay duyên lành tái ngộ trong một nơi nhỏ hẹp, do sự phát tâm cùng số người nhỏ nhưng mà tâm thức tràn đầy tình thương hướng về tình chất. Tình chất là gì? Nguyên năng của thực chất tức là chân lý luôn luôn thể hiện trong chân tâm của mọi hành giả. Nhưng vì đời lớn ràng buộc vơ vơ tại trần, tâm đã quên khả năng sống còn của chính mình. Ngày hôm nay có duyên lành đến đây chung ngữ sống tương hòa, tâm thức hướng thượng, khai mở chân tâm của chính mình. Trong những giây phút thiêu liêng, nghe qua những pháp thủy chiếu rọi trong tâm hồn và khả năng của mọi người được đứng lên, vươn lên, hiên ngang giữa vũ trụ, tìm lại sự sống vô bờ bến của tâm thức, mới cảm thấy phần bất diệt, không còn cảnh sanh tử luân hồi đối với người có chân tâm. Cho nên sự cảm sống của chúng ta trong năm ngày những người bao nhiêu kiếp, càng tu càng hiểu. Rồi đây các bạn sẽ chia tay ra về, nghe lại những âm thanh, những lời nhắn nhủ trong đó chính các bạn đã dự rồi, đã đi nhiều kiếp rồi, đã đi nhiều nghìn năm rồi, nhưng mà đành loạn lạc quên về thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhắc nhở cùng nhau trong cái tinh thần tương thân xây dựng, thì năm đó là còn lúc để mà tự đi. Cho nên sống vui qua sưu tập chân lý, chân lý ẩn tàng chân tâm của mình, cố gắng tìm ra chân lý không bao giờ thay đổi và không bao giờ xê dịch được. Phải giữ chân tâm này, phát tâm đến đây chung sống hòa bình là có tâm, từ tâm đó truy tập chân tâm mới trở về thực chất. Cho nên ngày hôm nay mọi ly mọi tí đều để được truyền cảm, để được đánh thức tận tâm hồn. Còn hồn đứng dậy, vươn lên trong thanh nhẹ, không bị những sự trói buộc, và thấy rõ tăng viên của chính chúng ta đã mê đỏ chân hồn và chịu trách nhiệm trở về làm chủ và điều khiển tánh ý. Từ đây về sau, bước về gia đình, nhiều việc cách đời, chúng ta phải phân ra hai khối rõ ràng. Chân tâm và hồn là chủ, thể xác tâm vía do sự điều khiển và trách nhiệm của sự sáng suốt của chủ nhân ông, nên giữ lấy phòng sáng suốt và điều khiển ảnh hưởng dẫn dắt nội tâm nội tạng tiến hóa thăng nhẹ, mới thể hiện được tình người tại mặt đất.
Cái clip này nói nhiều thứ lắm anh em. Tại sao nói từ đó truy tầm chân tâm? Đó, bây giờ nói đi, bảo nói nha.
Truy tầm chân tâm thì mới được, mới tìm được chân lý. Tại vì mình sống với cái sự trần trượt á, mình để cho cái phần ở dưới lục căn trần làm chủ á, thì mình mất đi cái sự sáng suốt của mình. Mình phải trở về truy tầm cái chân tâm mình đó, mình mới tìm về cái thực chất của chính mình. Thì bởi vậy thầy mới kêu là phân ra hai khối là vậy, để cho thấy cái phần sáng suốt là cái phần hồn của mình đó, là nó phải có cái trách nhiệm điều khiển cái phần tâm tối dưới này. Còn nếu mà mình không có trở về cái vị trí của mình đó, thì mình không có truy tầm coi cái sự sáng suốt mình đâu, mình để cái phần tâm tối nó điều khiển, là mình không có bao giờ thấy được cái thực chất của chính mình và cái sự thanh tịnh nó nằm ở đâu.
Ở cái góc độ của Đức Thầy lúc nào cũng vậy, ổng kêu mình đưa cái luồng điển lên đỉnh đầu lúc nào cũng vậy hết á. Nhưng mà nói thật sự, nếu mà đạt được cái điều đó đó là chỉ trở về với chân tâm mới làm được. Thì khi đó mới phân ra được hồn và vía, mới phân ra được cái hồn và cái thể xác này. Cái thể xác là tánh vía đó, hồi nãy thầy có nói đó. Ít có khi nào thầy nói luồng điển lắm, có mà ít lắm nha. Nhưng mà mình hiểu đó là cái luồng điển của thể xác, có nghĩa là gồm có tánh vía, gồm có lục căn lục trần, bào bay mấy cửa, tất cả những cái này là phần điển nha. Nhưng mà thầy chỉ nói chung là hồn và thể xác, tánh vía vậy thôi. Chứ thầy không bao giờ nói điển vô đó hoài, nhưng mà mình hiểu là phải là như vậy. Cũng như hồi nãy thầy có nói đó là nội tâm nội tạng đó không, dẫn dắt nội tâm nội tạng á, là đưa cái phần hôm qua mình có học đó, đưa cái phần mà tâm tạng của mình đi lên để mà nó hòa với cái chân tạng bên trên đó, là vậy đó, là cái phần đó trở về với cái chân tâm rồi, là cái cơ thể này đã được đồng nhất rồi đó nha, ba khối là một, thì cái bản thể này đã được khai thông, thì khi đó chủ nhân ông biết cái vị trí đó điều khiển cái phần tánh vía này, cái trách nhiệm của chủ nhân ông nó rất là nặng, tại vì lúc đó là nó sáng suốt lắm, cho nên mới đưa được cái dẫn dắt được cái nội tâm nội tạng này đi lên trên để hòa tạo với cái chân tạng ở bên trên, là vậy đó. Chân tạng thì nói về cái phần xác mà nó sau đó nó cao rồi nó thành chân tạng, còn cái phần hồn thì dùng cái phần chân hồn, đó là phần ở trung tim, ở trung tâm sinh lực càng không vũ trụ nha, lên tới đó nha. Chứ còn đi lên trên cao nữa là chỉ có một thôi, nhập một ở ánh sáng thôi, là không còn cái phần về cái bản thể này nữa, không còn nữa, không có phần điển đó nữa, chỉ có phần dương của cái phần hồn mà thôi, đó là phần ánh sáng mà thôi. Rồi câu tiếp theo ha.
Đi còn dài á.
Đường đi nó dài lắm, nó có rất nhiều cái trận mà mình phải qua. Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, cái cuộc đi của mình nó cũng dài lắm.
Mình nói đi từ cái tim mà lên tới trung tim bộ đầu, thấy có hai gang tấc mà đi hoài không xong.
Hồi nãy thầy có nói đó, mình đi là nhiều nghìn năm rồi, loạn lạc á. Nhiều nghìn năm loạn lạc á, dễ sợ không? Cho nên khi mà mình truy tầm cái chân tâm á, thì mình mới thấy được cái chân lý đó. Cái chân lý có nghĩa là cái sự tròn trịa trong cái phần hồn. Mình cũng là cái chân lý, cái xác này cũng là chân lý ha. Cũng từ trên kia mà đem xuống mà thôi. Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói là ở đời có hai loại nước mắt? Cái này mình cũng đã từng ra cái đề tài này rồi ha. Bây giờ mình lặp lại ha. Bây giờ anh bảo nghe nha.
Mắt rửa tâm thức ô trược.
Dạ. Yeah.
Tôi đã nói, ngồi lại với nhau là một điều rất khó đối với những người mê chấp, trần trược, tham lam, còn ham chức vị, còn ham của cải, còn ham từ lời nói tranh chấp, mà quên hẳn sự dâng hiến trong lời hứa hẹn với bà cõi đó. Chính mình đã tạo sự tâm tối ngu muội mà không hay. Những giọt nước mắt của tôi đã đem lại trần gian và ước mong rửa sạch những tâm hồn ô trược đó, nhưng họ vẫn chưa thấy giá trị. Rồi đây chính nước mắt của họ sẽ tạo sự ô trược các nơi, rồi đi tới chỗ phá hoại tâm lẫn thần. Ở đời này có hai loại nước mắt. Một loại nước mắt rửa tâm thức ô trược, một loại nước mắt tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trược. Cho nên trước khi các bạn rời khóa học Thiền viện Vĩ Kiên, tôi đã nói rõ, không nên nghe bất cứ một ai, chỉ hướng về chân lý mà đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đạt tới mọi sự kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thượng nguồn đã đến, mọi sự biến chuyển, tâm thức người thực hành ngày hôm nay mới thấy rõ giá trị của sự cởi mở. Các bạn càng thấy nhẹ nhàng hơn, bước vào thiền đường mới, căn nhà mới, tâm trạng mới, bông anh trạng mới. Ánh trăng mới thanh nhẹ, ánh trăng mới không đem lại sự lu mờ, ánh trăng mới luôn luôn sáng suốt và tận độ chúng sanh.
Rồi bà tóm tắt ha, tại sao nói có hai loại nước mắt. Loại nước mắt rửa tâm thức ô trược và một loại tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trược thêm.
Bây giờ ở dưới thế gian á, khi mà có nước mắt á, là mình khóc chứ gì. Đối thế gian khi mà chảy nước mắt là khóc. Nhưng mà cái người mà đau khổ mà không có lối thoát thì cái nước mắt nó làm cho càng ngày càng tâm tối thêm, tại không biết đường đi nữa. Khóc biết nó cũng mờ mắt luôn, tại vì mình trong cái tâm thức của mình nó không có tìm ra cái lối thoát. Mình quá đau khổ mà không biết làm sao nó mới trào ra, nó mới tuôn trào ra cái đành nước mắt, nó làm cho cái tâm thức mình càng ngày càng ô trược. Rồi cái người mà đi tới cái sự thức tâm á, họ mừng quá đi trong cái tâm thức của họ. Họ nói, ôi, tại sao đó giờ mình lại ngu dại vậy? Họ thức tâm rồi, họ thấy được cái sự sai lầm của họ rồi, họ có thể thoát ra được rồi. Thì đó nó mừng quá mà nó cũng là chảy nước mắt. Nhưng mà nước mắt đó là rửa tâm thức ô trực. Nghĩa là họ mừng quá đó. Thì cũng như mà khi mà gặp thầy, nhiều khi mình có những cái giây phút cảm động mà mình khóc, là cái luồng thanh khí điển của thầy nó rút cái phần điển ô trược của mình ra, thành ra nước ở trong gan nó trào ra. Nó trào ra nó thành nước mắt. Cái sự ô trược ở trong gan nó trào ra nước mắt. Thành ra cái nước mắt nó là cái sự nước mắt thanh nhẹ, mình khóc. Nhưng mà mình sau đó mình được thanh nhẹ mà mình được thức tâm. Mình thấy rõ những cái chuyện sai lầm của mình lúc trước. Mình đây mình thấy rõ hơn rồi, thành ra cái nước mắt nó khác. Cũng như là đó có bạn đạo ở bên Việt Nam mới qua thấy trong mấy cái khóa học á, tại sao bạn đạo đâu không hiểu, nó bên Việt Nam người ta khổ, người ta buồn, người ta khóc, đã đúng rồi. Còn bạn đạo bên đây đầy đủ hết trơn, tại sao mà khóc? Đó là nước mắt rửa tâm thức ô trược là vậy đó.
Thầy nói sao nhá không? Thầy nói sao?
Nói thì họ sung sướng thì họ khóc phải không?
Không. Thầy nói là có những người đó, ông thầy không giải trượt, tại họ còn cái sự trần trượt, còn cái sự buồn khổ. Rồi sau đó thầy mới nói là cũng có người, cũng có cái tâm từ bi, tại vì thấy ông thầy ông làm khổ quá, ông cứ lo cho người này, ông hết lo cho người kia, ông xác, ông cứ phải như thế này, thế kia, bị những cái phần trần trượt, cũng phải nhờ giả, ông phải giả cho nhiều thứ, cho nên người ta có cái lòng tự bi, người ta động lòng tự bi của người ta. Có hai loại, một loại là do cái trượt bị như mừng quá đó, ông thầy ông giúp cho mình chuyện này chuyện kia, giải được chuyện này chuyện kia, khóc mừng, thì thầy nói là giải cái trượt cho nó xong cái chuyện đó. Còn có những người thì thấy ông thầy ông khổ quá, ông đi đây đi đó, rồi ông giải cho những băng đạo cái thời điểm đó bị bệnh đủ thứ đó, thì thấy tội ông thầy, thấy thương ông thầy, mà băng đạo tu không có bao nhiêu. Ông thầy cũng có nói, thì lúc đó cái từ bi người ta, động lòng cái từ bi người ta,
thì ông lấy cái thần xác của ông để gửi cái tâm từ bi của mọi người.
Đấy, có phải nãy anh Bảo nói đó, khi mà ông thầy ông tới cái khóa học nào mà bạn đạo khóc nhiều á, ông làm cho cái luồng điển của ông làm cho mình rúng động cái con người của mình, cái luồng điển thôi nha, chỉ nói cái luồng điển của ông làm thôi, thì cái nước mắt ở trong cái gan nó trào ra đó, thì có đó nói có nghĩa là cái điển nó làm việc, cái điển nó làm việc. Ha, cái điển nó làm việc rõ ràng, nói vậy là nói là em hiểu liền á, là cái điển nó làm việc, chứ không phải là tự nhiên trong gan nó trào ra đâu. Không có đâu, không phải khơi khơi nó trào đâu. Bình thường, ví dụ như mình gặp một cái gì đó, mình cũng có trào nước mắt. Nhưng mà cái thức tâm là nó khác. Là cái luồng điển nó làm việc dễ sợ lắm. Nó làm điển ở làm việc ở trong cái sự thanh nhẹ đó. Cái người nào nó bắt được á, tự nhiên nó trào nước mắt ra. Rút cái là tự nhiên trào nước mắt, mà cái đó là từ trong gan ra đó nha. Có nghĩa là cái luồng điển làm việc dễ sợ lắm á.
Thanh lọc.
Dễ sợ lắm á. Tại cho nên ra những khóa học mà có điển xuống, hoặc là Đức Thầy khóc lóc những cái thời điểm đó đó, cũng rút nhiều lắm á. Cho nên ổng khi mà ổng khóc á, là rửa nhiều cái tâm hồn ô trược lắm. Tại vì cái thời điểm đó nó trần trượt nhiều lắm, nhiều lắm. Có nhiều người vô chỉ nói những cái chuyện không cần thiết, và hỏi những cái chuyện mà tấn công Đức Thầy không thôi. Hỏi bao nhiêu người tu rồi, hỏi tại sao Đức Thầy bệnh, tại sao Đức Thầy nói Đức Thầy không có bệnh mà sao Đức Thầy bệnh, tại sao Đức Thầy bác sĩ, thì nói tôi đi bác sĩ mà, tại ép tôi đi bác sĩ, tôi đi bác sĩ nhưng mà nó không có ra to, thì những cái phần mà Đức Thầy tới mà gặp Đức Thầy mà để phá Đức Thầy hoặc là tấn công Đức Thầy thì rất là nhiều, khóa nào cũng có trơn á, khóa nào cũng có. Cho nên khi mà ông có những cái đoạn á, những cái khóa mà ông khóc á là cũng thương lắm, thương là tại vì mọi người không có thức tâm, hoặc là một số người nào đó không thức tâm, thì á cái phần nước mắt của ông nó cũng có nhiều giá trị lắm. Giá trị là rửa cái tâm thức ô trược đó, có nghĩa là cái bản thân người đó thức tâm được cái chuyện ông làm là để giúp mình, thì cái người đó tự nhiên họ khóc, thì có nghĩa là cái luồng điển ông làm việc cho cái tâm thức của những người trần trược đó. À, cái luồng điển làm việc ghê gớm ha, rút ghê gớm lắm á, nó mới được như vậy á. Rồi, thức hồi sinh, thức hồi sinh mình có nói từng rồi không ta? Chưa phải không Bảo?
Yeah.
Thức hồi sinh rồi, bây giờ mình sẽ nghe thức hồi sinh ha.
Không hiểu thức hồi sinh là gì hả?
Không, cái này thức hồi sinh này, trong cái thức hồi sinh này rất là hay nha, mình phải nghe hết rồi mình sẽ nói ở nhiều góc độ khác nhau thôi, chứ thức hồi sinh thì thầy nói hoài, nhưng mà mình nghe những cái clip này thì mình sẽ nghe ở góc độ khác.
Cho nên làm sao để giải quyết thì chúng ta phải hướng về con đường thanh nhẹ mới là giải thoát. Cho nên hơi thở của các bạn là thanh nhẹ vô cùng, mà hơi thở của các bạn là chiếu quan tất cả nẻo óc bí mật của các bạn, nó cũng lên, nó hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà các bạn tận dụng nó thì nó sẽ tận dụng, nó hỗ trợ tận tâm đối với bạn, mà bạn không biết tận dụng nó thì nó chỉ lơ mơ mặt thôi. Cho nên đằng này nó có cái pháp pháp luân thường chuyển là để các bạn mở cái nhâm đốc mạch đi một vòng quanh của đại não để thức tâm thấy sự mê trễ của chính mình, thấy sự kỳ trễ, sự kỳ kiếp, chứ không phải ở đây bây giờ tạo ra, bây giờ mấy chục năm không tạo ra được bao nhiêu tạo kiếp được. Các bạn nó luân hồi sinh thế nha, và thức hồi sinh của các bạn là vô cùng bất diệt. Cho nên có cảnh địa ngục là trừng trị những phần như vậy chẳng sẽ ác độc rồi cho nó hồi sinh. Cho nên các bạn đọc địa ngục như ký thì các bạn thấy rõ hồn của người đó mất chết. Khi chúng ta biết được hồn ta bất diệt thì ta không có làm gì sai quyết. Hồn của các bạn bất diệt, các bạn có hại tôi một ngày nào đó tôi thưa lại bạn ở cõi này. Chứ chưa, cho ngày hôm nay cái nghiệp quả của các bạn cũng có tràn lan được chứ đó. Qua những ngày cái động và không giải quyết được, đó là cái nghiệp chứng của trời kiếm. Bây giờ nó đến với các bạn, bạn phải trả, và bạn phải vay, rồi bạn phải tự kiếm cho nó có tiền được. Cho nên con đường đi của chúng ta là vô cùng chứ không phải giới hạn. Các bạn đừng có kỳ thị, các bạn đừng có cho các bạn là chút treo đây là không đâu. Có chút xíu đó mà một giọt điện xuống thế gian mà nó tiến hóa được bao nhiêu kiếp, rồi nó phải quy tụ với Thượng Đế là sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mỗi người bị bố lão già rồi thấy buông bỏ được chuyện đời của mình, không tôi còn tranh giành gì nữa với cái sắc phạm tục trì trệ này, tôi sẽ trở về với phần hồn sáng suốt. Đêm đêm tưởng niệm về trên và đặc biệt lịch sử những người đã thành công, tự nhiên thức giác trong tâm và thấy mình đi đây đi đó trong đêm khuya trong thanh tịnh.
Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Không hiểu chỗ đâu. Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu, hay là gia tăng ra lắm. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh tịnh mới thấy Thượng Đế trong ta. Chính cái hồn ta là Thượng Đế của tiểu thiên địa này, cứ ngủ trong trung tâm đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho đến ngon chừng ca. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng ngay ở trung tâm thế giới quản lý cả không vũ trụ bằng ý chí của Ngài. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của Thượng Đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến hóa tới vũ trụ, rồi con thú 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Con người không phải làm việc nhỏ.
Sợ nhất là mất cái chữ không ấy. Mà ôm lấy cái có là đau khổ, mà trở về cái không là giải thoát. Ông trời đầu tư cho nó học hỏi, rồi sau này nó phải trở lại ngôi vị của ông trời để làm việc đời đời bất diệt. Cho nên mọi người chúng ta ra đời đều hẹn, yếu hẹp. Rồi chúng ta trong trưởng thành trong cái cảnh, trong cái nghịch cảnh. Rồi một ngày nào đó chúng ta thấy rằng trọng trách của chúng ta rõ rệt. Và chúng ta thấy rõ rằng ta là một con nợ các càn khôn vũ trụ đã và đang thiếu nợ. Và chúng ta phải dũng mãnh chấp nhận và để tiến qua trở về nguồn cội. Cho nên Thượng Đế ông khôn, cha mẹ chúng ta cũng khôn, cho chúng ta học, cho chúng ta ra đời đụng chạm nhồi quả để tiến hóa và dũng mãnh, chứ không có cho chúng ta trở về yếu hèn và ôm chúng ta mãi mãi đâu. Cho nên cho chúng ta thực hành và để chúng ta tiến. Cho nên chúng ta xuống đây học trước, rồi học thanh, rồi mới trở về thanh tịnh, mới trở về ngôi của Đấng Tạo Hóa được. Cho nên mỗi người là chủ của một tiểu thiên địa, thượng đế của một tiểu thiên địa. Như các bạn bây giờ phần hồn là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, chứ không phải tầm thường. Nếu mà mình ý thức được mình là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này thì cái trách nhiệm rất nặng. Trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta cái mảnh áo đang mặc này thì chúng ta cũng thiếu nợ của chúng sanh, mà thiếu nợ cả thượng đế, cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta làm thế nào để trả? Trong định luật vay là phải trả. Làm thế nào phải trả? Chúng ta phải sửa mình để tiến hóa tới sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh đó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và xây dựng cho cái nhân sanh được tiến hóa. Nếu ông trời còn chấp, còn giận, còn hờn thì chúng sanh chết. Ông không phải đầy mà ông cho chúng ta học. Vì chúng ta dù cho xuống địa ngục đi nữa, chúng ta cũng có cái thức hồi sinh và để ăn năn hối cải để trở lại. Cho nên các bạn thấy một cọng cỏ mà chúng ta cắt nó cũng hồi sinh trở lại. Con ruồi khoa học giết chết một cách chết hết, nhưng mà cũng có sự hiện diện của con ruồi. Thấy không? Cái sức vô cùng của nó có để nó tiến hóa và học hỏi. Cho nên lần lần nó tiến hóa theo cái chu trình, mà đó là định luật của Thượng Đế, chứ không phải định luật của nhân gian. Nếu mà định luật của nhân gian làm được thì khoa học tiêu diệt hết loài người và tiêu diệt hết tất cả sao bò, nhưng mà không bao giờ tiêu diệt được. Vẫn còn mãi. Còn sự hiện diện cả kể cả con ruồi, con muỗi, còn sự hiện diện của nó ở đây. Mà chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng mà mỗi người khác nhau. Chúng ta ngồi đây với mỗi trình độ khác nhau. Cũng mắt, mũi, tai, miệng trong khuôn thôi. Đồng trong một khuôn hết. Nhưng mà tâm thức khác. Người tiến tới vô cùng, người lưng chừng, người tâm tối, nó có hết. Cho nên nó quy về trong cái thức là vậy.
Hay không? Không phải giỡn à. Rồi anh bảo nói đi.
Bây giờ thầy nói tới cái thức hồi sinh. Cái thức là ở đây thầy muốn nói về cái phần hồn. Nhưng mà tại sao lại nói cái chữ hồi sinh? Là tại vì cái phần hồn của mình nó trải qua nhiều cái thử thách, nhiều cái khổ cực. Cũng như thầy nói ví dụ cái phần hồn mà chết xuống âm phủ rồi đó. Thấy giết, thấy hiện hình lên, giết, chết, chặt tay, chặt chân. Rồi nó cũng hồi sinh trở lại. Cái sức mạnh mà ông trời cho ở trong cái phần hồn mình đó là nó hồi sinh. Nó qua bao nhiêu thử thách, tưởng chết rồi. Nhưng mà nó hồi sinh trở lại. Nó sống lại. Thành ra mới nói là cái phần hồn là vô sanh bất diệt là vậy. Nó không có bao giờ chết hết. Qua biết bao nhiêu thử thách. Rồi nó cũng hồi sinh. Có nhờ cái sức hồi sinh đó nó mới luân hồi chuyển tiếp. Mà để học hỏi không ngừng nghỉ từ trạng thái này tới trạng thái kia. Cho nên thầy nói là ở dưới thế gian con ruồi, con muỗi, cái bông gì đó mình tiêu diệt nó, tiêu diệt không được. Tại cái định luật đó của ông trời nó nằm ở bên trên đó. Thành ra có cái thức hồi sinh, nó thấy giết chết bao nhiêu rồi nó cũng sống lại bao nhiêu. Thành ra không có bao giờ chết. ý nói là cái phần hồn mình ấy, vô sanh bất diệt là vậy, là nó cứ tiếp tục mãi mãi sống, mà mỗi lần như vậy nó được mạnh dạn hơn, nó hồi sinh trở lại nó mạnh dạn hơn. Cho nên qua biết bao nhiêu cái cơn khảo đảo, qua biết bao nhiêu cơn sàng lọc, rồi cái phần hồn cũng hồi sinh và tiến hóa càng ngày càng, nhờ cái sức đó là cái mới thấy rõ là ông trời. Cũng như thầy nói mình ở, cũng như là tiểu thượng đế bị giam ở trong cái tim, quản lý từ cái đầu tới ngón chân, rồi ông thượng đế ở ngoài, ông cũng ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà ông quản lý cả cái càn khôn vũ trụ. Thì mình cũng, cái gốc của mình cũng từ thượng đế chiết ra. Thượng đế là vô sanh bất diệt, thì cái phần hồn của mình là cũng là vô sanh bất diệt. Rồi đi nói tiếp.
Cái hồi sinh có nghĩa là sự sống lại thôi, trở lại trong cái thế gian. Còn cái phần hồn đó thì đặt ra cái câu hỏi như vậy, cái hồi sinh cho cái phần hồn hay là cho cái xác? Cái hồn có cái phần hồn của nó, cái sự hồi sinh của nó. Bây giờ cho cái ví dụ, tại sao mình nói xuống địa ngục là cho cái gì? Địa ngục mình nói, tại sao nó có địa ngục trần gian? Tại vì khi phần hồn mà giam trong cái thể giác, thể xác này á, thí dụ như ai đó làm cho mình đau khổ, hoặc mình mua cái gì đó mình làm mất, mình cũng đau khổ. Ai làm cho mình cái gì mình cũng đau khổ. Mình sống trong cái địa ngục, có nghĩa là mình lúc nào mình cũng chì kéo mình ở trong cái sự đau khổ buồn tủi hết. Cái đó là cũng là địa ngục giam trong cái thể xác này. Mà khi thực sự cho cái phần hồn, cái địa ngục của nó là ở dưới địa ngục thật. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì khi mà địa ngục, khi mà con người bị giam xuống cái địa ngục thật á, cắt lưỡi, chắc tay, chắc chân, rồi cho nó học nhiều cái bài đó, nó vẫn sống lại, nó cứ hồi sinh hoài ở trong cái địa ngục đó. Nhưng mà cái đó là cho cái phần hồn ở dưới địa ngục thật. Còn cái địa ngục nằm ở trong thể xác này, nó vẫn có cái sự hồi sinh, có nghĩa là lúc mà mình ăn mình đau á, cũng là nằm trong địa ngục, hay là đồ dưới này nè nó quậy á, nó cũng là địa ngục. Nó có cái hỏa ngục dưới đây nè, nó cũng đánh đấm, cũng có cái phần xác nó cũng có bị. Thì cái phần hồn của mình á, khi mà nó hồi sinh trở lại á, như trần đồ mình có nói sanh trụ hoại diệt hồi sinh á, thì cái phần hồi sinh đó là nói về cái phần hồn. Còn cái phần hồi sinh của cái xác là cũng qua một cái xác khác, cái xác khác nó cũng có cái sự hồi sinh của nó. Nhưng mà trong cái nhân gian này, trong cái thế gian này, nó cũng có cái phần hồi sinh của những cái dạng vật, cây cỏ hay là con ruồi con muỗi. Đó là cái sự hồi sinh của cái phần hồn của cái những cái phần đó, mặc dù mình giết nó nhưng mà cái phần hồn nó vẫn hồi sinh hoài,
trở lại.
Nó cứ quay trở lại, nó quay trở lại, nó cứ trở lại hoài, nó theo cái luật quay trả của nó. Cho nên thầy nói này, đường đi của mình nó vô cùng. Chỉ có một giọt điển xuống thế gian thôi mà nó tiến hóa bao nhiêu kiếp. Nãy thầy nói đó, tiến hóa biết bao nhiêu kiếp.
Cũng còn hoài.
Dạ, và mình mới thấy được cái trọng trách của mình. Đó, cái trọng trách của mình quan trọng lắm. Cái trọng trách của mình đối với cái tiểu thiên địa này, cái trách nhiệm nó nặng nề lắm, chứ không phải đơn giản. Cái trọng trách của mình nó nặng nề lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tưởng là nó đơn giản nhưng mà nó không có đơn giản. Phải nhiều lắm á.
Cái dây có trả mà mình dây cả càn khôn vũ trụ, thì giờ muốn trả chỉ có về hòa tan với ông thượng đế thì mới làm việc cho càn khôn vũ trụ mới trả hết thôi. Chứ giờ mình làm gì mình trả cũng không hết.
Cho nên nãy thầy nói đó, mỗi người đều có kích thước khác nhau. Mặc dù xuống đây có một giọt máu à, mặc dù nó cứ xuống có một giọt điển à, mà nó tiến hóa biết bao nhiêu kiếp, ở cái trình độ khác nhau của nó, mắt, mũi, tai, miệng đều có khác nhau hết, tâm thức khác nhau hết, nhưng mà nó tiến tới vô cùng. Có người tiến tới vô cùng, có người tiến lần chừng, có người thì tâm tối ha, cái thức khác nhau, cái quân bình khác nhau, cái sự trật tự cũng khác nhau. Cho nên đâm ra đó, mỗi người đều có cái trình độ riêng của mình, có cái trật tự riêng của mình. Cái sự hồi sinh là do mình tích tụ được, mình tạo được. Còn bây giờ mình đang có cái pháp thì mình được cái dung dưỡng đó để mình biết cái trách nhiệm của mình đối với cái tiểu thiên địa này. Cái đó là quan trọng nhất nha. Cái trọng trách đó mà nặng lắm á, chứ không phải đơn giản nha.
Để gì làm việc cho càng không vũ trụ mà không nặng ra được.
Nha, mình phải sửa chút á. Nãy thầy nói đó, dữ dội lắm à, vinh hạnh lắm mới được làm chủ cái thể xác huyền di này á, không phải đơn giản. Không phải đơn giản ha. Cho nên tất cả những cái gì mà ông thầy ông nói ra đều cái giá trị của nó. Nếu mà mình đi sâu vô, mình thấy cái giá trị của nó, giá trị của chính bản thân mình, cái khả năng của mình nữa. Cái khả năng của mình nữa nha. Phải nói là mình tin vô cái khả năng của mình mới là đúng á. Rồi, em xin tạm dừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Em xin cảm ơn quý băng đạo.
Cảm ơn Elise.
Dạ.
Rồi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là hội tụ nhân duyên chuyển thực hành, thành tâm tu luyện tự thân an, quý yêu muôn loại từ bi mở, khai triển chính mình pháp tự an. Thì mình khi mà mình nói chữ hội tụ không á, thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà ở đây mình gom gọn trong cái câu đầu của thầy là hội tụ nhân duyên chuyển thực hành. Cái gì gọi là nhân duyên? Khi mà mình nói tới duyên á, là nó có sự sắp đặt của Thượng Đế qua nhiều kiếp ông mới tạo thành cái duyên. Cái duyên giữa con người và con người á, là nhân duyên. Nhưng mà ở đây á, thầy nói về nhân duyên chuyển thực hành, không phải cái nhân duyên mà dây trả bình thường không, mà nó còn là cái duyên mà để cùng chung tiến thì nó mới có cái duyên đó. Cho nên mỗi người á, thầy nói á, xuống đây á, thì sự sắp đặt, khi mà mình hội tụ mình gặp lại một người nào á, đã có cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Mà khi mà những cái người nào, những người bạn nào á, mà mình đã quen kiếp trước rồi, mà kiếp này á, ông trời cũng chỉ cho gặp chút xíu thôi, rồi sau đó biến mất, mình không có gặp nữa, là mấy người đó không có cái duyên mà để cùng chung tiến hóa với mình trong một cái giai đoạn. Rồi có những người á, lại có cái sự liên hệ nó lâu dài hơn, là mấy người đó có cái duyên để cùng tiến với mình trong một cái giai đoạn đó. Nhưng mà thật ra không có cái duyên nào mà trường cửu hết, nó chỉ tạm trong một cái thời gian để cùng tu, cùng tiến thôi. Thành ra cái đó là cái sự sắp đặt trong cái cơ tiến hóa của ông trời nó như vậy. Thì bây giờ cho các bạn nghe một hai cái đoạn thầy giảng rồi mình nói tiếp ha.
Nó hỏi một đống, rồi trong đó cũng có cái phá hoại, rồi còn lại bây giờ thành thật. Làm một đợt nữa sàn chảy và được bao nhiêu còn. Chẳng phải dễ đâu. Ừ, phải trì kỳ trí, một kỳ công, không phải dễ. Thấy gì ông nào nấy ngồi đây tu đi, cũng mấy ngàn năm chứ không phải là 100-200 năm đâu. Lưng ngồi gỗ cực bầm dập chưa hiểu chút đạo. Rồi quá, mới hiểu chút đạo rồi cái đời nó lôi cuốn rồi tới chết. Rồi phải sống rồi trở lại rồi phải học nữa. Rồi hiểu chút đạo rồi đời gia can nó lôi cũng chết rồi phải sống rồi nữa. Thành nó ngóng đạo cũng mấy ngàn năm đâu, ít á. Tưởng mình mới đây, sao không có vụ mới. Không phải chế cái hiệu này được không, không có chế được. À, có nhiều ông ngọn thiện xa xưa chắc tôi làm giáo chủ cũng có những cái chỗ đó chứ không không mà thằng nào cũng có ý thức gì chỗ đó hoài. Ở có nhà xưa tôi cũng làm minh dương quỳnh sinh minh dương rồi vậy, nó có cái chuyện người ta mới nói ra được vậy. Sáng suốt cho mấy ngôn muội. Cho nên cái gì ở trong vũ trụ này nó ly kỳ, không phải mình suy đoán được, khá lũng loạn. Mà cái mà nó hội tụ về đạo pháp là trong siêu nhiên và tự nhiên, nó hay lắm. Vô vi không có tiền bạc, không có tổ chức gì vĩ đại hết đó. Nhưng mà họ hỏi thế con.
Rồi, ở đây thầy nói con người ta là ai ngồi ở đây cũng là mấy ngàn năm hết rồi. Mà mấy ngàn năm mà cũng còn ở đây. Nghĩa là chứng tỏ mình đi cái đường dài lắm mà mình chưa có thoát được. Tại sao mà tới mấy ngàn năm mà vẫn chưa thoát? Đại thầy nói trong một cái kiếp người mấy chục năm nó ngắn ngủi lắm. Mình vừa hiểu đạo một chút xíu à. Vừa bắt đầu lớn lên, đụng chạm, thức tâm. Mình hiểu đạo một chút. Là mình bị đời nó lôi cuốn rồi. Là mình trở lại cái sự nặng trược. Rồi tới lúc mình phải ra đi. Thì lúc đó mình chưa có làm được cái gì nhiều. Chưa có được tiến quá nhiều trên con đường đạo pháp. Cho nên chết rồi phải làm lại cuộc sống khác nữa. Một kiếp khác nữa để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Tại một kiếp đó, mình thấy mấy chục năm. Đối với mình nhiều khi mình thấy dài. Nhưng mà thiệt ra nó ngắn ngủi lắm. Mà cái sự thức tâm mình đâu phải sanh ra là thức tâm liền đâu. Thì cũng lớn lên thức tâm mà tới thức tâm rồi cũng chưa xong nữa. Còn bị đời nó lôi cuốn nữa. lôi cuốn rồi tới hồi già chết rồi cũng chưa được cái gì rồi cũng phải chết đi sống lại, chết đi sống lại hoài. Thành ra giờ tới mấy ngàn năm mà cũng còn ở đây. Thành ra cái sự của trời đất này nó ly kỳ lắm, bất khả luận bàn là mình không có nói được. Mà thầy nói cái sự hội tụ về đạo pháp đó, là nó trong siêu nhiên và tự nhiên, là cho cái do cái sự sắp đặt của Thượng Đế thì nó mới có cái sự hội tụ, ai hội tụ với ai lúc nào. Mình nghe thêm một cái clip nữa nha.
Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào. Bây giờ cảnh trời thấy dễ lắm. Biết Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở trung thiên thế giới này nè. Đi lên coi thử, ai không muốn đi, đi được không? Không có trình độ. Cho nên các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian, thì nhiên hậu các bạn mới đi lên đến chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội học trực tiếp. Và các bạn có điển bộ đầu là các bạn có hào quang, thì nó vào hòa với hào quang của Thượng Đế. Hào quang vô cùng tới đó chỉ ban chiếu cho các bạn. Các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi, mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, không có đàm đạo nữa. Ngồi êm thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tập. Chứ ngày hôm nay các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ phân tách từ nãy giờ. Các bạn thấy các bạn có cơ năng đó và có đủ quyền quy để phát triển đi tới cái quyền quy của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng sanh hiện tại. Thì chúng ta cố gắng làm cách nào? Voi lên nó chạy á? Không. Cố gắng buông bỏ. Buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm, quanh quẹo không ngay thẳng, tự lường gạt, đó là bất chánh. Bỏ nó đi. Không cho cái nào là hay hết. Lấy cái không làm chánh thì các bạn mới hòa với cái không ở bên trên. Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu cho bạn. Bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng và no ấm, không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dòm về đời còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có. Chấp nhau mà không thấy, không thấy nó đập. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn đi đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự. Ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả ba cõi, kẻ đau khổ lại than vang với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên Thượng Đế. Tôi cũng làm điều này. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích, và tôi mới tác thăng tác thi tác thơ để đồng học, để đồng tiếng thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên Thượng Đế, và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi đã quên Ngài. Tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu. Tôi nhớ tôi là bất hiếu, luôn 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 là bất hiếu, chứ không có trung thành với Thượng Đế.
Nào, trong đoạn này thầy nói là muốn nhập một cái khóa học nào nó phải trương nhất là đúng duyên. Mà đúng duyên không cũng chưa đủ, mà phải đúng lúc và cũng đúng cái trình độ mình mới nhập vô cái khóa được. Thành ra mình nói cái ở dưới thế gian này đi, khi mà mình họp vô một cái nhóm nào đó thì cũng phải có cái duyên, có cái sự sắp đặt để tiến hóa chung thì mình mới nhập được, mình mới họp lại được. Mà phải đúng lúc, tại vì có người chưa đến lúc thì vô trễ, có người vô sớm, có người vô trễ. Thành ra phải đúng lúc Mà cái quan trọng là phải đúng cái trình độ. Cái trình độ là cái trật tự, cũng như mình học mấy vừa rồi. Khi mà mình lập lại trật tự rồi, tự nhiên mình khao khát đi tìm thêm cái chân lý để cho mình hiểu thêm cái trật tự của trời đất, để mình về mình điều chỉnh cái bộ máy quyền vi của mình. Đó là phải đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì mình mới nhập cái khóa được. Thì cái cuộc hội tụ nào cũng dễ, mình thấy là cũng là đông, nhưng mà có người hợp này, có người hợp với kia, có người hợp với nọ. Thì cái đúng duyên đó, thì đến lúc đó thì có cái trình độ đó thì tự nhiên nó nhập vô. Thì thầy nói ví dụ bây giờ như thầy vậy, thầy nói ở trên mình biết có ông trời ở đó trung thiên thế giới, mà mình bây giờ mình muốn tới gần ông đâu có được. Mình cũng phải có cái trình độ, mình phải cái trật tự thanh nhẹ như thế nào mình mới hòa hợp với Thượng Đế. Mình phải có hào quang, là hào quang của mình hòa hợp với hào quang của Thượng Đế. Mà muốn vậy thì mình phải buông bỏ cái sự bất chánh của mình đó. Quên được cái lúc đó mình mới có cái trình độ đó. Thì ở dưới thế gian này thầy nói nhiều khi mình muốn quen cái người đó mà mình quen không được. Nhưng mà khi mà trình độ mình có thì tự nhiên có những cái bạn bè đó tới với mình. Là có cái sự sắp đặt của Thượng Đế, có những cái người có trình độ đó họ tiến hóa chung với mình, họ giúp đỡ mình. Rồi khi mình vượt khỏi cái trình độ thế gian, mình đi tới cái thông minh siêu nhiên cũng như thầy vậy. Thầy lên trên rồi đó, thì lúc mà thầy tác văn thì cũng có bạn bè tới vui hòa với thầy trong thanh tịnh. Rồi thầy đi lên cao nữa, bạn bè của thầy là trong ba cõi. Ở dưới địa ngục cũng có bạn bè. Có nhiều người dân sớ lên nhờ thầy chuyển lên cho Thượng Đế. Ở dưới địa ngục của họ dân lên nhờ thầy chuyển lên cho Thượng Đế thì thầy cũng có làm. Thành ra mình thấy là cái cuộc họp ở dưới thế gian là thầy mới thấy là thầy bất hiếu với Thượng Đế, là Thượng Đế đã sắp đặt hết. Nó gọi là cái duyên tiến hóa. Thượng Đế đã sắp đặt từng ly từng tí vậy, mà biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên thức tâm rồi mới thấy là mình bất hiếu với Thượng Đế là mình không có lo tu nhiều quá, mà Thượng Đế lo cho mình từ bao nhiêu kiếp, sắp đặt những cái duyên để cho mình được tiến hóa.
Nếu tụ hội với nhau gợi lên cái ý bàn bạc để tìm trong sự thanh tịnh của chân thức của mình thì nên bàn. Mà tìm nói dốc nói bừa đưa con người đi ra ngoài và bỏ thức thì không nên bàn. Cái nào có nói không có thôi, không có đặt điều vội, không dựa trên lý thuyết của ai. Với khả năng sẵn có của tôi như vậy và tôi cố gắng cho tôi.
Như mỗi người có một cái căn cơ và một cái nghiệp lực và những cái sự này nọ đó thì tụi con có nên hậu tụng với nhau hay là để cái sự tự nhiên của an bài, mà khi cần hậu tụng mà không cần thì tự tu tự thức bên trong.
Bởi vì người tu mà có thì giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý. Vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành, cũng khiếm khuyết một phần nào. Thì gặp với nhau tương ngộ, nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng. Và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mọi cá nhân. Bạn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người, mới thấy cái sự hay của vô vi và sự chuyển hóa hộ độ của vô vi trong lúc bạn bạc về đạo pháp vô vi. Vì vô vi là siêu nhiên, và nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích. Trong thanh tịnh để bàn bạc truy tầm cái siêu lý của siêu nhiên thì nên bàn. Cái đó nó hỗ trợ cho cái đêm chìm nhẹ.
Dạ. Ở đây thầy nói hỏi có cần hội tụ mà bàn bạc không? Thầy nói nếu mà hội tụ mình bàn bạc về cái chân thức của mình á, thì nên bàn, nên hội họp. Còn nếu mình bàn mà để đưa mình đi ra ngoài á, càng ngày càng đi xa cái chân thức của mình á, thì không nên. Thầy nói người tu mà nếu mà có cơ hội hội tụ bàn bạc á, nó rất là quý. Tại sao? Tại vì mỗi đêm á, thì bạn đạo ai cũng có hành, cũng tụ được một cái phần thanh điển. Nhưng mà cái phần thanh điển đó, nó chưa có trọn lành, chưa có đầy đủ đó. Mà khi mà tương ngộ rồi á, thì nó mở thêm cái thức hòa đồng. Lúc đó mọi người mới thấy cái sự trì trệ của cá nhân mình. Tuy là trong cái buổi họp mình bàn bạc chung vậy, nhưng mà mỗi người sẽ tự thấy cái sự trì trệ của mình và lo tự sửa. Thì cái lúc đó mình mới thấy rõ là cái sự chuyển hóa quá độ của vô vi nó như thế nào, nó quyền diệu như thế nào. Mà sau một cái cuộc bàn bạc tìm truy tầm về siêu lý, siêu nhiên á, thì mình trở về đêm đó mình tu thiền thanh nhẹ. Thành ra cái sự hội tụ mà để truy tầm cái chân lý siêu nhiên á, nó rất là quý cho cái người tu hành. Còn nếu mà mình hội tụ lại mà để mình bày ra ăn nhậu rồi mình nói bậy nói bạ thì cái đó không nên. Nó có hai phần như vậy. Rồi, ở đây thầy nói là hội tụ nhân duyên chuyển thực hành. Thì mình thấy trong cái hội tụ đó là cái nhân duyên, mà cái nhân duyên sự gặp gỡ với nhau ở dưới thế gian này là do Thượng Đế sắp đặt chuyển cho mình gặp nhau để mình cùng chung thực hành. Thành tâm tu luyện tự thân an. Thành ra khi mà thầy dùng cái chữ tu luyện lúc nào nó cũng phải có cái chữ thành tâm. Thì lúc đó mình mới, cái thân mình mới đem lại cái sự an bình cho cái thân xác này, ở trong này nó ổn định về sức khỏe cũng như về tâm linh, nên mình không có bị lộn xộn nữa, không có loạn lạc nữa thì mình mới thấy yên. Quý yêu muôn loại từ bi mở. Khi mà mình đã được thanh nhẹ, mình ổn định rồi á, cái tâm thức mình nó mở rồi đó, thì mình mới thấy là vạn vật đồng nhất thể. Thì lúc đó mình đã bị hiểu thấu cái sự đau khổ của mình rồi, mình không có muốn đem lại cái sự đau khổ của người khác, nó mới nảy nở ra cái tình thương yêu. Mà mình thấy vạn vật đồng nhất thể thì mình không có thể nào mà mình phá hoại ai, mà mình chỉ biết quý yêu muôn loại. Thì lúc đó cái từ bi mình nó khai mở càng ngày càng lớn rộng, chỉ biết tìm cách thương yêu, giúp đỡ và xây dựng, khai triển chính mình pháp tự an. Thì ông trời ông đã ban cho mình cái thể xác quyền vi này, có cái tiểu thiên địa. Mà nếu mà mình khai triển, mình lập lại trật tự, mình khai sáng nó, biến nó thành một cái xá vệ quốc, thì lúc đó là cái bừng sáng hết bên trong rồi. Thì chính mình dùng cái pháp này để đem lại cái sự an lạc cho chính mình. Rồi, Ly có gì nói thêm không?
Dạ không, em xin kết thúc. Tại vì rất là nhiều câu hỏi còn lại mà em nghĩ để khi tuần sau đi anh bảo nhiều quá.
Ok. Dạ. Vậy dạ. Xin hẹn các bạn tuần sau nha.
Dạ. Xin cảm ơn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh chị. Thank
cảm ơn. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ellie.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn luôn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ellie. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn
chị Dung,
chú Bảo, con cảm ơn cô Ly. Chào mọi
người. Cảm ơn
Loan.
Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn tất cả bạn đạo.
Cảm ơn, cảm ơn.
Gặp nha.
Dạ.
Dạ, gặp tuần sau anh chị.
Dạ.
Thank you.
Cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ. Yeah.